Xin thông báo một chút, vì pháp hội năm nay có đông các Phật tử hơn những pháp hội năm trước. Vì vậy mà các Phật tử đi trước thì chúng ta ngồi vào ở trong hội trường cho đủ ghế phần trong hội trường. Các Phật tử đi sau thì chúng ta ngồi phía ngoài và ở trên tầng 2 của đại tượng. Ban tổ chức cũng sắp xếp có hai cái màn hình ở trên đó. Và các Phật tử chúng ta đi sau, các vị làm công tác trật tự và hướng dẫn ở bên ngoài, thì ở cả phía khi cái nhà rạp bên ngoài mà đủ ngồi đủ rồi thì các Phật tử hướng dẫn cho những các vị đi sau lên trên tầng 2 của đại tượng. Ở trên đó cũng có màn chiếu, ở trên đó có máy chiếu trên đó. Ban phát kinh thì chúng ta phải chuẩn bị kinh sách để đến khi mà phát kinh thì các vị ở gần thì chúng ta nhìn thấy màn hình thì chúng ta đọc bằng màn hình. Còn các vị ở xa nhìn màn hình gì nhìn chữ không rõ thì chúng ta sẽ đọc bằng kinh. Cho nên ban phát kinh cũng chuẩn bị sẵn ở khu vực nửa hội trường xuống dưới và phía bên ngoài cũng nửa hội trường phía bên ngoài và trên đại tượng cũng vậy. Vì nào ở khuất cột hay là ở xa màn hình không nhìn thấy rõ chữ, hoặc là mắt kém không nhìn thấy rõ chữ ở trên màn hình, thì phát kinh cho các Phật tử. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma A Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma A Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay tăng ni tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta long trọng tổ chức đại pháp hội Địa Tạng 3 ngày hành sám để cầu nguyện 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đặc biệt là Đức Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài Thủy Từ Chứng Minh Gia Hộ Vận Đại Thần Thông Lực để dẫn dắt cứu độ cho cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta, cũng như là oan gia trái chủ của chúng ta, cũng như là các vị vong linh, chân linh, hương linh, anh linh, chúng đẳng có duyên với Phật Pháp và có duyên với đạo tràng của chúng ta. Chân linh, vong linh, anh linh, hương linh nào mà chưa được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì nhờ vào đại pháp hội này sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ngay trong pháp hội này được sinh về các cõi lành, cõi trời, cõi người, được thọ mạng, được phúc báo, được trí tuệ, và đặc biệt là lại được gặp Phật Pháp và được tu tập dần dần hướng tới đạo quả vô thượng bồ đề viên mãn. Đó là tín Phật, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới và được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cũng như là mười phương tịnh độ cõi Phật ở khắp mười phương. Đến khi đó thân thừa chư Phật, diện kiến chư Phật, tai nghe chính Pháp, thủ trì chính Pháp, thực hành chính Pháp và được an lạc giải thoát trong giáo Pháp của Đức Phật, thành tựu viên mãn đạo quả vô thượng bồ đề, hội nhập Sa Bà, phân thân vô số biến khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Đến khi đó mới là viên mãn Phật quả. Còn nhiệm vụ của chúng ta trong ba ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia, là chúng ta nhất tâm. Năm nay vì nhân duyên đặc biệt, thầy quán xét thấy rằng tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, nếu năm nay mà vào cái pháp hội này mà tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm thì cái lợi ích nó không được như mong muốn. Tức là nó lợi ích cũng có nhưng mà nó không được viên mãn. Cho nên thầy đã cầu nguyện và xin với chư Phật Bồ Tát là mở một cái đại pháp hội Địa Tạng. Đây là một đại pháp hội Địa Tạng. Có thể mà chắc chắn là trên 2.500 năm trước mới có một cái pháp hội Địa Tạng lớn. Đó là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại Diệu Pháp Đường trên cung trời Đao Lợi. Và hơn 2.500 năm sau mới có một pháp hội Địa Tạng đông đủ và nhiều thành phần tham dự như vậy. Hơn 2.500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật là người thuyết pháp. Hơn 2.500 năm sau, chúng ta là người hành pháp. Từ trước đến nay, chúng ta thấy chỉ có pháp hội Trung Phong là đông người, thu hút hàng ngàn người, 4-5 ngàn người, thậm chí là chục ngàn người. Chứ chưa bao giờ có pháp hội Địa Tạng mà đông người như thế. Nhưng năm nay, lần này chúng ta tổ chức pháp hội Địa Tạng, ngày hôm nay chật cả hội trường trong đã khoảng độ tầm 3.500-4.000 người rồi. Khu vực ở phía hội trường ngoài cũng khoảng 1.000 người, là khoảng 5.000 người. Nếu mà hội trường ở trên tầng 2 mà được hơn 1.000 người nữa. Như vậy ngày đầu tiên cũng khoảng 5-6.000 người. Mai thứ bảy, ngày kia chủ nhật, chúng mùng 2 tháng 9, và các gia đình trong cái lễ hội Hoa Hồng vừa qua đến đăng ký làm lễ cầu siêu cho các cụ nội ngoại gia tiên rất là nhiều. Mà phần lớn thì là giới trẻ đang ở trong cái độ tuổi đi làm công chức, công tác, công chức nhà nước và các cơ quan, doanh nghiệp. Vì vậy mà thứ sáu không nghỉ được, ngày mai, ngày kia, thứ bảy thì họ sẽ nghỉ, sẽ đến còn đông hơn. Quái dương chúng ta có 1 người đến dự, thì quái âm là ít nhất phải có 5-10 người đến dự. Thậm chí có gia đình, họ nội họ ngoại phải đến thì 20-30 người đến dự. Chư Phật mười phương cũng hoan hỷ phóng đại quang minh chứng minh gia hộ, mười phương Bồ Tát cũng phóng đại quang minh chứng minh gia hộ. Thậm chí các ngài còn gì cũng đến vân tập đến để vừa chứng minh vừa tham dự. Chư Hiền Thánh Tăng cũng gì cũng vân tập để chứng minh và tham dự. Chư Thiên Long Bát Bộ cũng chứng minh và câu hội để tham dự. Cho nên chúng tôi mới nói với các quý vị rằng trên 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vân tập mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ ở khắp mười phương để tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nói về công hạnh, thần lực, uy thần của Bồ Tát Địa Tạng phổ độ chúng sinh trong mười phương thế giới nói chung, và đặc biệt là quái Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta nói riêng. Nay chúng ta lại câu hội ở tại đạo tràng này để cùng nhau tổ chức một đại pháp hội Địa Tạng sau hơn 2.500 năm từ khi Đức Phật tuyên thuyết, nay mới được gì? Mới được đầy đủ và trang nghiêm như thế này. Cho nên trước khi vào tổ chức pháp hội, thầy cũng mong rằng tất cả các quý vị thiện nam tín nữ, các quý vị cư sĩ Phật tử, trong 3 ngày chúng ta hãy cùng nhau nhất tâm để tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, sám hối và hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại của chúng ta, cũng như tất cả các vị thần linh trong cửu pháp giới, các vị oan gia trái chủ của chúng ta, cũng như các vị vong linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh chúng đẳng có duyên với đạo tràng của chúng ta sớm được thoát khỏi 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, sớm được sinh trời người. Nếu vị nào đủ duyên thì ngay đời này có thể vãng sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì càng tốt, hoặc các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật thì cũng rất tốt. Vì sao mà năm nay chúng tôi không tổ chức Pháp hội Trung Phong vào dịp mà Vu Lan báo hiếu này? Có nhiều nguyên do, nhưng cái nguyên do đặc biệt, cái nguyên do mà tối quan trọng nhất, mà tôi nghĩ rằng đây cũng là cái bản ý của chư Phật và Bồ Tát, gọi là thuyết pháp là gì? Tùy theo căn cơ để mà thuyết. Phật độ chúng sinh là gì? Quán xét nhân duyên của chúng sinh đó, cần lấy pháp gì để đắc độ thì Phật sẽ thuyết về pháp đó. Chúng tôi là gì? Là đệ tử của Ngài thì cũng phải học Ngài để cách độ sinh đó. Xuất phát khởi nguyên từ ba cái ngày lễ hội Hoa Hồng tri ân cha mẹ vừa qua, chúng tôi nhận thấy rằng giới trẻ đến chùa rất là nhiều. Rất là nhiều chứ không phải là rất nhiều. Ngoài sức tưởng tượng của ban tổ chức và của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng vào dịp tháng 7 này, mọi người đang giữa năm này, mọi người còn phải đi làm, đi công tác xa, vân vân. Cho nên có tổ chức cái lễ hội Hoa Hồng tri ân cha mẹ đó, giỏi lắm thì một ngày cũng chỉ được khoảng 5.000 người là cùng thôi. Chúng tôi dự kiến lúc đầu chỉ khoảng 5.000 người, phải lắm đến 10.000 người một ngày là cùng thôi. Nhưng các vị biết không? Ngày thứ nhất đã cho khoảng 20.000 người. Ngày thứ hai cho khoảng trên 30.000 người. Và ngày thứ ba khoảng độ 5-60.000 người. Đa số là giới trẻ. Lớp trẻ rất nhiều. Họ không có chỉ đến để chụp ảnh không đâu các quý vị. Qua các sư với lại ban thông tin đưa các những thông tin lại cho chúng tôi xem. Tôi ở trong phòng mà tôi xem mà tôi rớt nước mắt vì gì? Vì cảm động, vì sung sướng. Năm anh thanh niên mặc cái áo cộc tay đến đây, các vị biết tay nó xăm sổ đầy này, xăm rồng, xăm rắn, xăm phượng, xăm chữ hận đời, xăm này nọ. Năm anh thanh niên xăm chữ hận đời rồi xăm rồng xăm phượng như vậy có nghĩa là gì? Thuộc các tầng lớp là dân anh chị ở ngoài xã hội. Nhưng các vị biết không, đối trước cái ban thờ Phật, cả năm anh thanh niên đều chắp tay rất là trang nghiêm. Ai làm được điều đó? Phật Bồ Tát làm được điều đó. Xin thưa các quý vị, chưa chắc rằng các anh nó ở nhà đã gì, đã chắp tay được trước bố mẹ mình một cái, nói chuyện với bố mẹ mình chưa chắc được một câu lễ phép, nhưng đến chùa trong một cái không gian trang nghiêm thanh tịnh ở nơi cửa Phật như vậy, cả năm anh đều gì, đều cung kính chắp tay và đỉnh lễ trước gì, trước tôn tượng của Đức Phật, vui lắm. Ngày xưa tướng cướp Sa Nặc giết không biết bao nhiêu người, đến mẹ mình á, ông ấy cũng muốn giết, nhưng may thay hôm đó trên đường đi về nhà để giết mẹ thì ông lại thấy gì, thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đi gì, đi khất thực về. Ông ấy đổi ý là gì, vậy thì ta không phạm vào tội bất hiếu nữa, ta sẽ gì, sẽ giết cái ông này, ông Sa Môn này để thay cho gì, thay cho mẹ ta, để cho đủ 100 người. Vì ông tu theo ngoại đạo mà, ông thầy ngoại đạo ông bảo rằng á, ngươi mà cứ giết đủ 100 người, cứ giết một người xong ngươi chặt cái 10 đầu ngón tay á, để sâu chuỗi vào thành một cái chuỗi để đeo gì, quấn đeo hết ở trên cổ của ngươi, khi đủ 100 người thì ông gì, thì ngươi sẽ tự nhiên đắc đạo, không cần phải tu gì cả. Cho nên gì, ông đã giết được 99 người rồi. Dân làng không ai dám đi một mình, và 2-3 người yếu đuối không dám đi với nhau. Cho nên ông dình bao nhiêu ngày không kiếm được một người nữa để cho đủ 100. Và ngày hết hạn thì đã đến rồi. Cho nên ông nghĩ là vậy chỉ còn có mẹ ta. Ta giết mẹ ta, ta lấy 10 đầu ngón tay của mẹ ta, ta đeo để cho đủ 100 người. Khi ta đắc đạo ta sẽ gì, quay lại để độ cho mẹ ta cũng gì, cũng không muộn. Ông ta tin như vậy. Cho nên ông ta hướng thẳng về nhà của ông để định giết mẹ. Nhưng trên đường về đó, may mắn cho anh ta, đó là gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đi trên đường đi khất thực về. Và anh ta khởi ra ý nghĩ, may mắn cho ta, ta không phạm vào tội bất hiếu. Một ông cái sa môn từ đâu mò đến đây thì chân yếu tay mềm như thế kia thì chắc chắn một dao là chết. Và ta sẽ có đủ 100 người. Khi ta đủ 100 người ta sẽ gì? Đắc đạo rồi ta mới quay lại độ cho 100 người ấy. Và quay lại gì? Phổ độ chúng sinh. Và anh ta tuốt dao ra và đuổi theo Đức Phật. Đuổi hoài thì không kịp. Phật thì đi rất là chậm chạp thôi. Nhưng tại sao ông đuổi mãi mà không kịp? Cho nên ông mới quát to sa môn. Đức Phật không nói gì, vẫn cứ bước đi. Ông ta bảo sa môn, Đức Phật vẫn cứ đi. Ông ta quát to lên nữa, sa môn hãy dừng lại. Đức Phật bảo rằng á, ta đã dừng từ lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng mà thôi. Và anh ta nói rằng á, ông dừng đâu mà dừng, ông dừng tại sao ta bước mãi mà gì, ta chạy đuổi mãi mà không kịp. Đức Phật bảo, tại tâm ngươi gì, tâm ngươi chưa dừng cho nên á, ngươi đuổi mãi không kịp ta, còn ta thì đã dừng từ lâu rồi. Và Đức Phật gì, lúc đó quay lại và nhẹ nhàng ôn tồn bảo với tên tướng cướp ấy rằng á, vậy Như Lai đã dừng rồi, ngươi có việc gì cần nói thì nói đi. Và anh ta vừa nhìn thấy kim sắc của Đức Phật, thấy thân tướng của Đức Phật trang nghiêm, thanh tịnh quá. Anh ta vừa thì giờ tuốt dao ra thì nhìn thấy trang nghiêm, thân tướng của Đức Phật trang nghiêm quá. Anh ta gì? Liền là bỏ dao xuống và quỳ thụp xuống chân Đức Phật và sám hối Đức Phật. Và anh ta mới nói ra rằng, con do gì? Do tu tập theo tà pháp. Ông thầy của con nói với con rằng á, nếu mà giết được 100 người thì lấy 10 đầu ngón tay của 100 người đó kết thành một cái chàng đeo quấn quanh trên người trên cổ thì tự nhiên sẽ đắc đạo. Con đã giết 99 người, tìm mãi không giết được ai, con định về giết mẹ. Và may mắn gì gặp ngài, con định giết ngài, nhưng mà nay gì nhìn thấy ngài, tự nhiên cái tâm gì, cái tâm sát sinh, tà đạo của con gì nó bỗng nhiên là vụt tắt. Và sám hối Đức Phật, xin ngài là khai thị cho con. Và Đức Phật từ bi chỉ dạy, thuyết một bài kệ cho ông ta. Và ngay sau bài kệ đó, ông ta đã xin quy y và xin xuất gia với Đức Phật. Và Đức Phật độ cho anh ta. Không bao lâu anh ta gì chứng quả A-la-hán. Ai làm được điều đó? Chúng ta làm được điều đó không? Không. Hàng phàm phu tục tử chúng ta không có ai làm được điều đó. Chỉ có Phật, Bồ Tát, các ngài mới làm được điều đó. Hiện nay ngài tuy đã nhập Niết Bàn nhưng gì? Nhưng công đức, trí tuệ của các ngài gì? Pháp thân của các ngài vẫn còn tồn tại, hiện hữu ở thế gian. Cho nên á, các vị biết không? Năm anh thanh niên xăm sổ đầy mình như vậy, đứng thành hàng ngang như thế này, đối trước một gì? Một tôn tượng của Đức Phật, của Bồ Tát và gì? Và miệng thì lẩm rẩm khấn nguyện, xong rồi cùng lễ lại xuống thì hay lắm. Lại còn một anh nữa, tôi vẫn còn giữ cái clip đó. Một anh thanh niên chắc đưa cô bạn gái đi, nhìn cũng xăm sổ đầy mình, nhưng mà cả hai cùng ở để đọc một cái gì, một cái bài kinh pháp cú rất là chăm chú, cảm động lắm. Cho nên á, tôi mới hỏi các vị Phật tử ở ban viết sớ, thế các Phật tử với nhân dân họ đi đến lễ họ có làm sớ không, hay là chỉ đến lễ Phật xong họ chụp ảnh họ ra về? Các Phật tử bảo họ làm sớ nhiều lắm. Người mới đến chùa lần đầu tiên làm sớ nhiều lắm. Cái tầng lớp trẻ và trung trung làm sớ nhiều lắm. Và thanh niên làm sớ cũng nhiều lắm. Tôi nhầm tôi tính ngay. Một người làm sớ ít nhất cũng có phải gì, nội ngoại cũng có phải 10 cụ trở lên. Đúng không? 10 vong linh trở lên. 10 vong linh này, nếu mà những người trẻ trẻ đi chùa lần đầu tiên. Vì sao biết đi chùa lần đầu tiên? Về đến chùa còn gọi sư về thì, anh sư ơi cho em hỏi cái. Đấy. Nhìn thấy tôi đi ra bảo, ô anh sư có trẻ thế. Thế. Nhìn thấy tôi đi ra và nhìn thấy bảo anh sư trẻ thế. Và anh sư cho em chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Đấy. Có nghĩa là gì? Biết là lần đầu tiên họ đi chùa. Mà những người lần đầu tiên đi chùa thì gia tiên, cửu huyền, thất tổ nội ngoại của họ biết tới Phật pháp chưa? Khó lắm. Trong kinh Địa Tạng nói rằng nhân duyên để biết tới Phật pháp không phải dễ các quý vị. Rất khó. Khó đến mức độ nào? Khó đến mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Khó đến mức độ mà duyên không đủ, biết đấy những gì nhưng không biết đường để đến đâu. Tôi kể cho các quý vị một câu chuyện cách đây khoảng gần một tháng. Có một cái cô ở dưới Mỹ Đức thì phải. Tôi thì không tiếp cái câu chuyện này, có sư cô Ánh Nghiêm tiếp câu chuyện này. Có một cô ở Mỹ Đức, hai vợ chồng trẻ, thì không biết là sảy thai hay là đi phá thai, hình như là chết lưu thai, có thai nhi chết lưu xong xử lý thì phải. Con bé thôi, mới có mấy tháng thôi, mấy tháng hay mấy tuần gì đó, tôi không rõ lắm, để câu chuyện không kể trực tiếp với tôi. Xong rồi có các sư cô kể lại với tôi câu chuyện hy hữu đó. Thế cô này khi làm đi phá xong thì hai vợ chồng về nhà một thời gian sau thì bắt đầu cô ngủ đêm, cô cứ hay mơ. Xong đi hỏi bạn bè và hỏi mọi người, thì mọi người mới bảo rằng nếu mà có cái vong thai nhi như vậy thì phải gì? Ở ngoài đời họ dặn như vậy, họ dạy như vậy, không Phật tử thì chắc chẳng bao giờ dạy như vậy. Phật tử chắc chắn là phải dạy để nhờ các thầy để làm lễ cầu siêu, siêu độ cho các con nó. Nhưng mà chắc là cái người này họ không đi chùa, không phải Phật tử, họ dạy là gì? Bảo cô ấy mua lên mấy gói bim bim với mấy hộp sữa, đi đến một cái chùa nào đó, đi vào bắt đầu gửi ở nơi Đức Ông hoặc là gì Đức Thánh Hiền ấy, hoặc cái ban vong ấy, để cái gói bánh gói kẹo lên đó và để đây và bảo là gì? Thôi con ở đây nhé, con ở đây đợi mẹ, mẹ có việc mẹ đi ra ngoài một chút. Thế là gì? Thế là chuồn luôn. Như vậy là gì? Là vong nó không theo được, cái vong thai nhi không theo được. Như vậy là mình hết gì? Hết nợ. Như vậy là mình gì? Mình không có tội nữa. Mà nói gì? Cái vong con, vong bé thai nhi nó không theo được nữa. Có không? Không có. Nhưng thật cũng gì? Không may cho cái cô này. Mà từ cái chỗ không may đó thì gì? Cả gia đình lại biết tới Phật pháp đấy. Từ cái chỗ không may đó làm sao? Thế là vào cái hôm đó cô đi gần đến 12 giờ trưa, đến 2-3 chùa thì qua 2-3 chùa người ta đều gì? Đóng cổng không vào được. Thế là cô ấy đi qua cái khu vực Nghĩa Trang Liệt Sĩ ở ngoài gần gần khu vực chùa Võ Lăng, đó là huyện gì nhỉ? Thanh Oai. Khu vực huyện Thanh Oai, đến qua một cái Nghĩa Trang Liệt Sĩ của huyện hay của xã gì đó tôi không rõ lắm. Thế cô thấy rằng cô đã chuẩn bị đến ngày 27 tháng 7. Thế là cô nghĩ là chắc chắn là ngày 27 tháng 7 thì trong Nghĩa Trang Liệt Sĩ sẽ được gì? Ủy ban nhân dân xã với địa phương, những người dân và những người thân sẽ đến gì? Cúng các gì? Cúng cái hương linh các anh hùng liệt sĩ. Cho nên cô ấy nghĩ rằng thôi chùa họ đóng cửa không vào chùa được thì vào gì? Vào đây cũng được. Thế là cô ấy nghĩ là vào đây cũng được. Thế là cô ấy thấy cửa Nghĩa Trang mở, cô vào, cô đặt mấy quay bim bim và mấy hôm xưa đấy cô nói với cái vong thai nhi của đứa con của mình là gì? Thôi con ở đây chơi với gì các chú một tí, thế là các chú bộ đội đó, còn mẹ, mẹ đi ra đây một chút xíu thôi, xong mẹ về con cứ ở đây nhé. Và như vậy là gì? Chuồn luôn. Chuồn luôn. Nhưng chuồn về đã hết chưa? Chưa. Chuồn về đến cái đến tối ngủ mơ thấy gì? Thấy đứa con của mình chơi với gì? Chơi với các chú bộ đội. Các chú bộ đội thì chú thì bị thương, chú thì bị gì? Mất đầu, chú bị mất tay, nhưng mà mình vẫn thấy hình hài các chú ấy như thế. Hai ngày, ba ngày, sang ngày thứ ba, cô ấy không bình thường nữa. Có nghĩa là bị gì? Bị bảy chú gì? Bị vong của bảy chú bộ đội cái Nghĩa Trang đó, với cái vong của em bé đó gì? Nhập vào thân của cô ấy. Và người gì? Người đơ đơ, nhà tưởng là bị bệnh cho đi bệnh viện, không nói được, không cử động được. Nhưng người chói chân chói tay ấy, thế nhà cho đi bệnh viện, tưởng là bị phải gió cho đi bệnh viện. Đi ra viện thì người nhà không tin đâu, cứ đi ra viện. Ra viện thì bắt đầu tự nhiên cô ấy cứ không khai khẩu được, cũng không nói được. Lấy cái giấy cái bút bảo là gì? Bảo là cho đi lên chùa khai nguyên. Cái vong của bảy chú bộ đội ấy, bảo là gì? Bảo nói rõ là gì? Đây chúng tôi là bảy chú bộ đội ở cái Nghĩa Trang này ở dưới Thanh Oai đó. nói là chúng tôi chỉ muốn mượn xác của cô này rồi thì dẫn lên chùa Khai Nguyên để cho chúng tôi được gì, được quy tam bảo, được lễ Phật, được quy tam bảo, được tu theo các thầy ở chùa Khai Nguyên thôi. Người nhà không tin, người nhà tuyệt đối không tin. Làm gì có cái chuyện là vong của các chú bộ đội, các chú ấy biết chùa Khai Nguyên, tại sao các chú không lên thẳng đi mà lại còn gì, còn mượn xác của con dâu, mượn xác vợ, mượn xác nhà người nhà người ta để làm cái điều đó, cho nên nhất định không tin. Và còn gì, có người là còn xúc phạm nữa. Nhưng mà thì thấy nó ấy quá, nó nguy kịch quá, nếu mà không lên thì là nguy hiểm. Thế là thôi, gia đình cũng trốn viện, cứ đưa nó lên xem thế nào. Vừa vào tới sân chùa, mọi người gì, mấy hai ba người đang dìu vào tới sân chùa, một cái nhìn thấy sư, một cái nó vạch ra, một cái thấy nó chạy vào tong tong, nó chạy vào gặp sư cô đang trực ở tam bảo, một cái là nó nói hết ra. Và nó nhờ làm sớ cầu siêu, nhờ các thầy ở chùa hồi hướng cho, bảo là bảy chú bộ đội với cái vong thai nhi đó do cái duyên, cho nên nó biết nhưng mà không đến được. Có phải tự nhiên đến được đâu các quý vị. Nếu mà ai mà biết cứ tự nhiên cứ đến được chùa Khai Nguyên này thì loạn mất, quá tải mà loạn mất. Chúng ta hiểu là dương thế nào thì âm cũng vậy. Cho nên á, sau khi cô ấy gì, viết sớ xong một cái, cô ấy như người gì, như người ngủ mơ tỉnh vậy, bình thường không có gì nữa cả, xuống bếp ăn cơm. Ăn xong một cái gia đình bảo thôi thì xin cho về viện, không có đi trốn viện đi, thôi là bệnh viện họ bảo là mình lại trốn khỏi, cho nên là về viện để làm giấy xuất viện để ra về. Mấy bữa sau cái pháp hội tụng kinh địa tạng cuối tháng vừa rồi, cả hai vợ chồng lên đây gì, xì sụp cả mấy ngày luôn. Thế là gì? Từ chỗ không tin trở thành là gì? Tin. Thực sự tin. Tin một cách thuyết phục. Tin một cái gì? Không cần là khoa học biện chứng nữa mà vẫn cứ gì? Vẫn cứ tin. Đó. Rồi nữa, hôm rồi cách đây mấy ngày mà chuẩn bị cho cái hôm lễ hội hoa hồng đó, sơn cái tầng 2 của đại tượng, cần sơn nhanh nhưng mà không có thợ. Có mỗi sư ông Thanh với mấy bác này, mấy sư ông sư bác nhà mình lên sơn, thì không phải là thợ thì sơn nó chậm. Thì tự nhiên lại có hai chú đi đến dự pháp hội tụng kinh địa tạng vừa rồi á, tự nhiên thì hai chú cứ lăn tay vào lên là làm cho, lên để sơn. Hỏi ra hóa là hai ông thợ sơn cứng làm 20 năm rồi, hơn 20 năm trong nghề rồi. Chả trách mà nhìn cái cầm cái sơn cứ chui tí là xong. Một ông làm phải được bằng 5 người nhà mình. Thế hỏi ra tôi nhìn thấy các chú thì sao, ở đâu mà ngoan thế? Mấy sư trong chùa bảo á, đấy cũng do gì, một ông á thì lấy vợ ở đâu mấy năm rồi không sinh thì con. Cho nên á, hồi đầu năm vừa qua hay là năm ngoái, đầu năm vừa qua á, nghe người ta bảo thế là cũng lên, hai vợ chồng thay nhau lên tụng kinh suốt cả một tuần. Thế là về vừa qua gì có con, cho nên là gì, vợ có thai có con một cái bắt đầu là tin ngay từ ngày đó pháp hội địa tạng là nặng lên. Có một anh bạn cùng làm trong nghề, vợ đang đi bệnh viện, và nghe ông kia ông nói là lên chùa Khai Nguyên tụng kinh địa tạng tốt lắm, thế này thế khác, nghe pháp tốt lắm, thế là gì, anh ta cũng lên. Nhưng trước khi lên anh ta nói rằng nếu lên 3 ngày mà vợ anh ấy không được gì, không được cái giấy xuất viện, vì bác sĩ bảo là vợ ốm nặng cần phải gì chuyển lên viện trên. Nếu 3 ngày mà gì mà không, mà vợ vẫn phải chuyển lên viện trên, không cầm được giấy xuất viện á, thì không tin Phật pháp. Anh ta ở lại đúng 3 ngày. Hết 3 ngày vợ gọi điện lên và anh đi về, và bác sĩ làm gì, làm giấy xuất viện cho vợ anh ta, vì vợ anh ta gì đã khỏi bệnh. Và từ đó đến nay hai anh gì khởi được cái niềm tin chân chính với tam bảo, với Phật pháp, và đặc biệt là với gì, với Bồ Tát Địa Tạng và với kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Còn vô số những câu chuyện trong vòng gần 3 năm qua, từ khi mà chúng tôi hội tập xong bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này, và các Phật tử thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng bộ kinh này và cảm được chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho những cái lời cầu nguyện chính đáng của nhà mình, nhiều người, rất rất nhiều người được sở nguyện như ý. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều những vong linh lần đầu tiên đến chùa tham dự pháp hội trung phong cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, cầu được không? Khó lắm. Giống như chẳng khác nào mà đứa trẻ mới có 5-6 tuổi, 5-6 tuổi thì mới lên lớp gì, hết mẫu giáo vào lớp gì, lớp 1, lớp 6 tuổi tức là lớp 1, nay đem cái chương trình đại học để giảng cho nó, có khác gì vịt nghe sấm không các quý vị? Có khác không? Không, chẳng khác gì nước đổ lá khoai, nước đổ lá sen cả. Cho nên tôi mới nghĩ, mình á học Phật, Đức Phật ngày xưa còn tại thế, Ngài vì chúng sinh mà thuyết pháp. Mỗi khi thuyết pháp, Ngài thường quán xét nhân duyên căn cơ của chúng sinh để mà gì, ban bố pháp nhũ. Nay thời mạt pháp này, ta độ chúng sinh cũng không thể ra ngoài cái quy luật đó được. Căn cơ của chúng sinh còn gì, có thể nói là còn thấp kém, còn ám độn. Nghiệp chướng của chúng sinh còn gì, còn đầy rẫy, trồng chất những khổ đau. Mà ta đem gì, một cái giáo pháp thầm thâm vi diệu như là pháp hội trung phong, đem cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh để dạy bảo cho họ, khuyên họ tin, chẳng khác gì dạy một đứa trẻ 6 tuổi chương trình đại học vậy. Không ổn. Cho nên chúng tôi quyết định, khi mà biết được rằng nhiều những Phật tử trẻ, nhiều những thiện nam tín nữ còn trẻ, có thể chưa phải là Phật tử, thiện nam tín nữ thôi còn trẻ, đến tham dự lễ hội Hoa Hồng. Họ biết rằng tới đây có một cái đại lễ tri ân, báo ân với ông bà tổ tiên, không chỉ đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp về trước, không chỉ bên nội mà còn cả bên ngoại, không chỉ bên nội bên ngoại mà lại còn phải hồi hướng cho cả gì, vong linh chăm họ, các anh hùng liệt sĩ, để tri ân báo ân các gì, các cụ. Nhờ có sự hy sinh xương máu của các cụ, các ông các bà tổ tiên của chúng ta, nay chúng ta mới được gì, chung sống hòa bình như thế này. Cho nên họ đi, các vị biết không, có những cô những cậu nói là đi ngày đầu rồi, ngày thứ hai đi tiếp, ngày thứ hai đi rồi là gì, còn nhớ những cái gì, những cái bài kệ kinh pháp cú. Họ không phải là nhớ những cái khóm hoa hồng đâu các quý vị, nhớ những cái bài kệ của kinh pháp cú, nhớ những cái gì, cái hình của chú tiểu cầm một cái gì, một cái biển là gì, xin chào các anh các chị, hay là xin chào mọi người, mời gì, mời vào chùa lễ Phật ạ, hoặc là gì, xin các anh các chị thương dùm em và bỏ, xin hãy bỏ rác vào thùng. Họ nhớ những cái gì, những cái biển hiệu đó, hoặc là nhớ những cái bài kinh pháp cú là gì, ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu vì ý ô nhiễm nói lên hai hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Hay là có những người họ nhớ bài kệ là gì, ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hai hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Cho nên họ đi tiếp ngày thứ ba, và trong 3 ngày đi như vậy, họ thấy các Phật tử, các cụ già, rồi các bạn sinh viên thanh niên ngồi hàng trăm người, vài trăm người ngồi ở chỗ cái hiên nhà kia, cái hiên nhà thông tin để làm gì, tò mò nó vào hỏi. Các cụ mới bảo là gì, làm sớ con ạ. Các cụ đang viết sớ để hồi hướng cho các gì, các vong linh của tổ tiên, của các Phật tử, của các thiện nam tín nữ. Thế nó hỏi thì cháu có viết được không? Các cụ bảo có, ai cũng viết được. Nhưng nó bảo là cháu không có tiền. Các cụ bảo là gì, không cần phải tiền, chỉ cần cái tâm thôi, chỉ cần cái tâm của con thôi. Họ hỏi tâm là thế nào? Tâm tức là gì, trong 3 ngày con cố gắng đến lễ lấy ít nhất được 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc được cả 3 ngày, đó là cái tâm của các con, của các cháu. Thế là nó ngồi gì, nó ngồi bảo vậy con kìa, vậy cháu cũng viết sớ cho gì, để cầu siêu cho ông nội của con mới mất 2 năm trước. Chúng ta thấy rồi còn rất rất nhiều những câu chuyện ở trong 3 ngày lễ hội Hoa Hồng đó. Cho nên á, nói vui một chút, trong 3 ngày lễ hội đó, thiên ma ba tuần về gì, và ma vương nó thấy rằng là gì, nó đến nó khảo tôi, nó bảo là gì, này nhá, tôi nói với ông Đạo Thịnh nhá, nói cho ông biết nhá, ông ấy, ông hướng dẫn á, mấy bà vãi 50, 60, 70 tuổi á, để đi với Phật á, để tôi đi tu Phật, đi Phật thế nào, kệ ông, tôi không nói. Tôi là để ý ông là mấy năm nay rồi, ông là gì, ông lôi kéo rất rất nhiều con cháu của tôi đi theo ông. Nhưng á, mấy ông bà gì 50, 60, 70 nghỉ hưu rồi thì tôi không nói. Nhưng tại sao bây giờ ông càng lấn sân ấy? Ông được đàn chân, ông lân đằng đầu. Ông bây giờ mấy năm trước ông gì, ông lại lôi kéo theo cái nhóm thanh niên, sinh viên với giới trẻ đi đến chùa ông để tu, để niệm Phật. Tu niệm Phật à? Tôi đấy gì đã bỏ qua cho ông rồi, vì cái số lượng đó cũng chưa đáng là bao. Có 3 ngày gì, ông làm đến hàng vạn người, ông lôi hàng vạn đệ tử, hàng con cháu của tôi đến với ông, đến với Phật. Tôi không bỏ qua cho ông trận này đâu. Nó bảo tôi không bỏ qua cho ông trận này đâu. Nghe nó nói như thế tôi cũng gì, tôi cũng sờn cả tóc gáy. Và tôi phải gì, ngay lập tức cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm là gia hộ. Nương nhờ vào Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật, chư Thiên Long Bát Bộ cùng gia hộ. Cho nên là mấy ngày hôm nay quanh chùa chúng ta là gì, đầy rẫy chư Thiên Long Bát Bộ, các ngài túc trực cả ngày cả đêm. Đó. Không có nó đến nó cho một chùy thì chắc là thôi nát bét mất, chắc tôi chết không toàn thây mất. Tôi thì chưa đủ gì, chưa đủ sức để kháng lại thiên ma ba tuần, vì chỉ có các vị đại Bồ Tát mới đủ sức thôi. Tôi thì chưa đủ sức. Các vị Bồ Tát đại sĩ như Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Bổ Hiền, Di Lặc mới đủ. Tôi chỉ mới để mới đang trên bước đường phát tâm cầu đạo, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để báo Phật ân đức giáo hóa thế gian. Ai có duyên thì người đó có thể nghe được những bài giảng của chúng tôi, hoặc trực tiếp nghe, hoặc nghe qua băng đĩa giảng. Họ phát được Bồ Đề Tâm, họ tín thọ, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật, thì đó cũng là một cái gì duyên lành để phổ độ gieo duyên với họ rồi. Cho nên á, thiên ma nó nói chuyện với tôi rằng á, mấy bà cụ già, mấy ông già, bà già tôi không gì, tôi không chấp. Mấy đứa trẻ, mấy gì, mấy chục cô, mấy trăm cậu sinh viên á, tôi bỏ qua. 3 ngày ông lôi hàng gì, hàng vạn con cháu của tôi đi với ông để về với Phật làm đệ tử của Phật á, tôi không bỏ qua đâu. Đấy, nó dọa tôi như thế. Cho nên á, tôi thấy rằng là gì, không chỉ một vạn mà có nhiều vạn, có rất nhiều nhiều vạn. Nếu chúng ta có ai mà khai được gì ngũ nhãn lục thông, các vị dùng thiên nhãn nhìn ở trong pháp hội này, các vị thấy không biết là có bao nhiêu vạn chứ không phải là một vạn. Cho nên ngay lập tức phải cầu viện, cầu cứu Bồ Tát Quan Âm gia trì. Chỉ có Bồ Tát Quan Âm mới gì, và Bồ Tát Địa Tạng, chư vị đại Bồ Tát và chư Phật mới trị được thôi. Chư Phật thì các ngài từ bi hoan hỷ, các ngài tùy duyên mặc nhiên để gì, để phổ độ chúng sinh. Còn cái vụ này chỉ có Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát gì, đặc biệt là Quan Âm Bồ Tát, ngài dùng vô số các hóa thân của mình thì mới có thể ngăn cản được thiên ma ba tuần đến quấy phá đạo tràng. Cho nên qua đây thì chúng tôi mới, đây là cái nhân duyên. Cái nhân duyên đặc biệt chúng tôi thấy rằng từ cái chỗ cách đây mấy ngày thôi vẫn là thông báo và tổ chức pháp hội Trung Phong. Nhưng mà sau khi nhìn cái lượng người thiện nam tín nữ đến làm sớ để tri ân báo ân ông bà tổ tiên nhiều như vậy, vì thế mà chúng tôi đã gì, chuyển từ pháp hội Trung Phong sang pháp hội gì, Đại Pháp Hội Tụng Kinh Địa Tạng. Đây là một đại pháp hội chứ không phải là một pháp hội tụng kinh Địa Tạng bình thường như hàng tháng chúng ta nữa. Vì pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng của chúng ta là cái ngày khai mạc đông nhất cũng chỉ khoảng 800 đến 1.000 người thôi, mà toàn là Phật tử thuần thành hết à, chiếm đến 80-90 là Phật tử thuần thành. Nhưng trong pháp hội, đại pháp hội ngày hôm nay thì có đến gần nửa là gì, là những người đi chùa, đến chùa làm lễ cầu siêu lần đầu tiên. Cho nên cái nghiệp chướng của các vong linh người thân của chúng ta, phải nói thẳng với các quý vị là gì, còn rất nhiều vị còn đang gì đọa ở trong đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nay đem giáo pháp thẩm thâm vi diệu trung phong tam thể niệm, họ không tiếp nhận được. Giống như dạy chương trình đại học cho một đứa trẻ vừa lên lớp 1 vậy, vừa hết chương trình thì nhà trẻ mẫu giáo ngày đầu tiên bước tới chùa, bước tới trường, tới lớp mà dạy chương trình đại học thì chắc chắn không biết gì. Cho nên các Phật tử mà đi tu nhiều năm rồi, đi tu thuần thành rồi thì cũng hoan hỷ, và cho gì thầy trò chúng tôi và ban tổ chức cáo lỗi với các quý vị và thông báo tổ chức pháp hội Trung Phong. Nhưng tại sao đến nay đến đây thầy lại gì tổ chức pháp hội Địa Tạng? Pháp hội Địa Tạng này khác với những pháp hội Địa Tạng trước mà chúng ta tổ chức đó các quý vị nhé. Cũng là pháp hội Địa Tạng nhưng mà gì khác xa, khác một trời một vực với những pháp hội Địa Tạng hàng tháng chúng ta tổ chức. Vì sao? Vì cái lượng người tham dự gấp nhiều lần những pháp hội hàng tháng chúng ta tổ chức. Cho nên đây là một đại pháp hội. Hơn 2500 năm trước Phật thuyết tại cung trời Đao Lợi mới đông đủ, mới nhiều người như vậy. Nay chúng ta không đông đủ, không nhiều người như thế, nhưng mà tôi tin tưởng rằng trong cõi Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta, từ khi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng cho đến hôm nay, mới có một pháp hội, đại pháp hội Địa Tạng, nhiều người tham dự, nhiều thành phần tham dự, nhiều loài tham dự như vậy. Nhiều loài là sao? Trong nhà Phật gọi là có 10 giới. 10 giới thế nào? Phật này là một loài giới gì? Giới cao nhất, xuất sinh ra khỏi tam giới, tự do tự tại trong gì? Trước sinh tử luân hồi. Pháp giới thứ hai đó là Bồ Tát. Pháp giới thứ ba đó là Bích Chi Phật. Pháp giới thứ tư đó là gì? Thanh Văn A La Hán. Pháp giới thứ năm đó là gì? Chư Thiên. Pháp giới thứ sáu đó là gì? Chư Thần A Tu La. Pháp giới thứ bảy đó là gì? Cõi người chúng ta, con người chúng ta. Pháp giới thứ tám đó là gì? Cõi súc sinh. Pháp giới thứ chín đó là cõi ngạ quỷ. Và pháp giới thứ mười đó là những chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục. Đó là 10 pháp giới. Cho nên đây là một cái đại pháp hội có nhiều thành phần tham dự. Vì vậy nó khác với những pháp hội trước. Do đó ban tổ chức chúng tôi cũng rất mong các Phật tử chúng ta hoan hỷ, nhất tâm. Chúng ta đối với pháp hội Trung Phong thành kính như thế nào thì đối với pháp hội Địa Tạng này, đại pháp hội Địa Tạng này, chúng ta cũng thành kính như thế. Công đức vô lượng vô biên, bằng nhau không có khác. Nếu chúng ta cũng nhất tâm như pháp hội dự pháp hội Trung Phong thì pháp hội đại pháp hội Địa Tạng này công đức cũng giống như nhau không có khác. Nhưng điều quan trọng, một điều quan trọng nhất đó là giải quyết vấn đề gì? Các em nhỏ mới đến lớp ngày đầu tiên, chúng ta đem bài học của lớp gì? Lớp 1 đầu tiên để dạy cho các em. Những người gì học lên lớp 12, chúng ta đem gì? Đem bài giảng của lớp 12 để dạy cho các anh các chị ấy. Và những cô cậu sinh viên năm thứ 4, năm 5, năm 6, chúng ta đem cái chương trình đại học năm 4, năm 5, năm 6 để dạy cho các cô các cậu ấy. Và nói cách khác, pháp hội đại pháp hội Địa Tạng này phổ bị cả gì, cả ba căn, thượng căn như các bậc gì đại Bồ Tát, các bậc thánh tăng đã chứng quả La Hán cùng tham dự và tu tập với chúng ta, thấy cũng không có gì, không nghĩ rằng tại sao mình lại tu pháp nhỏ như thế. Vì kinh Địa Tạng là được 10 phương chư Phật chứng minh khen ngợi công đức bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gì, 10 phương chư Phật tán thán, 10 phương chư đại Bồ Tát đều cúi mình và đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng vì bản nguyện của ngài. quá rộng, quá sâu và quá lớn. Ngài nguyện thế nào? Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề, địa ngục vị không, thể bất hạnh Phật. Có nghĩa là gì? Chúng sinh ở khắp trong gì? Mười phương thế giới, nếu chưa độ tận, tức là chưa độ hết đó, thì ngài gì? Thề sẽ không thành Phật. Địa ngục á, mà còn một chúng sinh nào ở trong đó, tức là gì? Là chưa trống không á, tức là còn một chúng sinh nào ở trong địa ngục á, thì ngài thề gì? Thề không thành Phật. Từ trước đến nay chưa có một vị đại Bồ Tát nào phát được đại nguyện như thế, chưa có một vị Phật nào phát được đại nguyện lớn lao như vậy ngoài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong kinh Địa Tạng giảng giải, chúng tôi thường nghe nói gì? Địa Tạng Bồ Tát đã từng giáo hóa cho vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh thành Phật rồi. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh đang ở trong hàng thập địa đẳng giác và diệu giác Bồ Tát rồi. Tức là ngài đã làm gì? Làm thầy của vô lượng vô biên chư Phật và chư vị đại Bồ Tát. Nhưng ngài có kể công không? Không. Ngài độ chúng sinh là bình đẳng. Độ từ một gì? Dân dắt một chúng sinh từ trong địa ngục khổ đau, từ trong đường ngạ quỷ đói khát, từ trong đường súc sinh gì? Ngu si ám muội. Từ con gì? Một con người tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến kiến thủ dây cấm thủ vân vân như chúng ta. Ngài dần dần dùng các phương tiện khéo léo dẫn dắt cho chúng ta và những chúng sinh khổ đau ấy ra khỏi tam đồ lục đạo, trở thành những vị gì? Hiền thánh, những vị Bồ Tát, thậm chí là những gì? Những vị Phật. Nhưng ngài không bao giờ kể công ta là thầy dạy cho các ông đó. Không. Vì sao tôi biết là không? Vì sao tôi biết, chúng ta biết là không? Không. Vì tại cung trời Đao Lợi, ở trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng ra đỉnh lễ dưới chân của Đức Phật Thích Ca mà nói rằng gì? Tất cả công đức thần thông trí tuệ của con làm được như thế, độ chúng sinh được như vậy, tất cả đều là nhờ gì? Đều là nhờ vào gì? Đều là nhờ vào ngài. Tức là đều nhờ vào gì? Đức Phật Thích Ca. Nhờ vào công đức thần thông và sự gia trì của gì? Quang minh công đức thần thông của Đức Phật Thích Ca, con mới làm được như vậy. Chúng ta thấy đây là cái lòng khiêm cung, hạ mình tột độ của một vị gì? Một vị đại Bồ Tát. Học Phật học ở đâu? Học ở cái gì? Cái hành động của các ngài ấy. Học Bồ Tát học ở đâu? Học trong kinh Phật học ở đâu? Học ở chỗ đó. Lấy chỗ đó ra mà học, lấy chỗ đó ra mà hành. Học được như vậy, hành được như thế, chúng ta dần dần cũng sẽ gì? Theo chân các ngài trở thành Bồ Tát, thành Phật một ngày nào đó rất là gần vậy. Xem lại nhân địa của chúng ta, vì sao học Phật 20-30 năm nay tham sân vẫn hoàn tham sân, si mê gì vẫn hoàn si mê? Vì sao? Vì bản ngã của chúng ta quá lớn, vì cái sự chấp trước của chúng ta gì quá sâu. Học Phật á, chúng ta đọc kinh chỉ đọc ở trên đầu môi chóp lưỡi thôi, chỉ có gì đọc kinh trên đầu môi chóp lưỡi, cho nên không thể chuyển hóa được tâm thức của mình. Nay chúng ta nếu mà noi theo Bồ Tát Địa Tạng Vương, tất cả những công đức phúc thiện, việc lành việc tốt chúng ta làm được ở thế gian này, kể cả làm được ở trong gì, trong cửa chùa cửa Phật, chúng ta không kể công. Chúng ta bố thí cho chúng sinh, chúng ta không kể công. Chúng ta cũng giảng tam bảo, chúng ta gì cũng không kể công. Gọi là bố thí ba la mật và cúng giảng ba la mật. Theo tư tưởng quan điểm của Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đó, ở trong kinh Phật đó, làm được như thế thì công đức vô lượng. Còn bố thí cúng giảng mà còn thấy có tướng, còn thấy ta là người cho, Phật Bồ Tát hoặc chư tăng là người nhận, hoặc ta là người cho, mấy kẻ ăn mày khô rách áo ôm kia là người nhận, vật ta cho họ là quý lắm, tiền đấy, gạo đấy, quần áo đấy, tôi mới gì mua về chưa mặc đâu, nghe thầy á phát động một cái tôi đem cho luôn đấy, đấy của tôi đấy. Hoặc là gì, tượng đấy, tượng thờ đấy đó, có tượng của tôi đấy, tôi cũng giảng đấy, vân vân và vân vân. Như vậy đó gọi là gì? Bố thí cúng dường còn thấy có hình tướng, còn thấy ta là người gì? Người cúng dường. Vật gì? Pho tượng là, hoặc tiền là gì? Ta cúng dường. Và cái ngôi chùa đó là gì? Là nơi ta cúng dường. Cho nên mỗi khi ta đến đó, sư trụ trì và các tiểu ở trong chùa là phải gì? Cung cung kính kính để mà tiếp đón. Tiếp đón mà không đến nơi đến chốn á, giận dỗi, thậm chí là gì? Kiếm chuyện. Đó gọi là gì? Cúng dường còn chấp tướng. Ngược lại cúng dường tức là bố thí cho chúng sinh mà còn chấp tướng thì cũng gì? Cũng tương tự như thế. Cho nên ở trong nhà Phật, Phật nói là gì? Bố thí cúng dường phải gì? Phải dùng pháp gọi là tam luân không tịch. Thế nào là tam luân không tịch? Tam luân không tịch tức là không thấy gì? Mình là người gì? Người bố thí và người cúng dường. Không thấy vật mình đem bố thí và mình cúng dường. Và không thấy người gì? Người được nhận bố thí và người nhận cúng dường. Đó gọi là tam luân không tịch. Hay trong kinh Phật gọi là gì? Bố thí cúng dường ba la mật. Hay lắm. Cũng là một hành động. Nhưng mà tại sao hành động của người được vô lượng vô biên phúc báo, còn hành động của người này thì gì? Được có chút xíu xíu như là đầu móng ngón tay thôi. Đấy, cho nên học Phật chúng ta phải biết như vậy. Vì vậy mà trong 3 ngày tổ chức Đại Pháp Hội Tụng Kinh Địa Tạng này, 10 phương chư Phật hoan hỷ. Trước khi á, tôi quyết định đổi từ Pháp Hội Trung Phong sang Pháp Địa Tạng, tôi đã để đối trước chư Phật chư Tổ để khấn nguyện các ngài. Nếu các ngài đồng ý cho con á, đổi từ Pháp Hội Trung Phong sang Pháp Hội Địa Tạng, vì con đã gì thông báo cho tín đồ Phật tử khắp các nơi là tổ chức Pháp Trung Phong rồi, mà các Phật tử thì thích Pháp Hội Trung Phong hơn. Địa Tạng thì tháng nào cũng tổ chức rồi, con sợ các Phật tử là gì không hoan hỉ. Nhưng nay con gì? Con thấy, nhận thấy, nếu mà tổ chức Pháp Hội Trung Phong thì cái sự lợi ích á, không được viên mãn trong lần này, đặc biệt trong lần này, vì quá nhiều các Phật tử mới đến chùa lần đầu tiên, và đặc biệt là gì? Chưa phải là Phật tử thiện nam tín nữ đến chùa lần đầu tiên, và lần cũng là có nhiều gia đình lần đầu tiên ghi danh sách các cụ gia tiên để làm lễ cầu siêu. Vì trước đây họ nghĩ là gì? Chết là hết. Chết là hết. Họ nghĩ rằng chết là hết. Nhưng không biết hôm nay có vợ chồng mà gia đình mà lúc nãy thì kể câu chuyện lúc nãy mà phá cái thai nhi lưu thai mà 7 chú liệt sĩ đến không? Có đây không? Có lên đứng lên xem nào. Có không nhỉ? Có không thì cứ đứng dậy nhà Mỹ Đức ấy, đúng không? Có không? Nay có lên không? Hả? Nay viết sớ gia đình, nhưng gia đình này không lên à? À, bà ngoại lên á. Bà ngoại đâu, đứng lên xem nào. Đâu? À kia à? Đấy, đây, bà ngoại đứng kia. Đấy là chuyện người thật, việc thật các quý vị ạ. Không phải chết là hết đâu. Nếu chết là hết ra thì Phật gì? Phật không nói là chết còn có sự gì? Sự luân hồi trong lục đạo các quý vị. Nếu chết là hết ra thì Phật đâu phải gì? Phải xuất ra khổ nhọc cầu đạo để làm gì các quý vị? Sau khi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh trong dãy núi Himalaya, 49 ngày thiền định miên mật ở dưới gốc cây Bồ Đề, ngài đã chứng đắc gì? Thánh quả, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, viên mãn đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Người Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đó gọi là gì? Gọi là Phật. Chữ Phật á, ở trong nhà Phật á, phiên âm từ tiếng Phạm là gì? Là Buddha. Dịch theo tiếng Trung Quốc á, gọi là gì? Phật Đà. Hiểu sang nghĩa của Việt Nam chúng ta gì? Nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ á, thì có gì? Đầy đủ 3 nghĩa. Đó gọi là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác có nghĩa là sao? Phật tu á, tự mình giác ngộ. Đó gọi là tự giác. Sau khi giác ngộ thành Phật rồi, Phật có gì? Có giấu cái sự giác ngộ đó một mình không? Không. Mà Phật gì? 49 năm trời không ngày nào là ngày không gì? Không vì chúng sinh mà khai kim khẩu để thuyết pháp. Đem tất cả những kinh nghiệm, những sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp của mình nhé, để giác ngộ cho chúng sinh. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là gì? Như Lai xuất hiện ở trên đời này, này Xá Lợi Phất. Đức Phật bảo với Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, Như Lai xuất hiện ở trên đời chỉ với một mục đích duy nhất, đó là gì? Đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Thế nào là khai? Khai tức là gì? Là mở ra. Cho nên á, chúng ta thì cái chùa Khai Nguyên của chúng ta, vì sao ngày xưa tôi về đây tôi đặt là chùa Khai Nguyên? Ngày xưa gọi là chùa treo, tức là gọi theo tên xóm gì? Tên cái xóm ở bên cạnh chùa, bên tay trái của chùa. Còn tên tự gọi là gì? Là Cổ Liêu Tự. Cổ tức là xưa, là cũ. Liêu tức là cái gò, cái bãi tha ma, cái khoảng đất trống, cái khu đất xa gì? Xa nơi dân cư. Vậy cái chữ Liêu hoàn toàn đặt đúng với tên chùa cổ ngày xưa. Tự có nghĩa là chùa. Cổ Liêu Tự tức là có một ngôi chùa cổ ở ngoài gì? Ở ngoài bãi tha ma. Quả thật khi tôi về, đây là một bãi tha ma. Một ngôi chùa cổ ở ngoài một cái gò. Quả thật chùa Khai Nguyên của chúng ta là gì? Hình như một gì? Một con gì? Con rùa. Tức là một cái gò nó nổi lên gì? Bao quanh là cánh đồng trúng, xa xa là khu dân cư và những cái gò ở chung quanh. Và ở giữa chùa chúng ta gì? Cái chùa chúng ta ở trên một cái gò. Đó là chữ Liêu là một cái gò. Và gì? Cổ Liêu Tự tức là một ngôi chùa ở xa nơi dân cư. Thì chúng ta thấy cái chùa này ngày xưa nó còn xa dân cư hơn nữa, nhưng bây giờ thì họ ở gần gần vào rồi, nhưng cũng vẫn còn xa vài trăm mét. Một mình chúng ta một gì? Một khu. Cho nên các cụ ngày xưa gì? Nhìn thế đất mà đặt tên chùa. Hơn 400 năm trời, 2-3 đời sư về đây rồi, nhưng mà chỉ ở được có vài tháng thôi. Có một sư bác nghe các cụ kể lại ở được vài năm, xong rồi gì? Cũng hoàn tục ra về. Tôi về tôi xem, cái thứ nhất là phong thủy, thứ hai là tên chùa. Với cái phong thủy như thế này, không bao giờ ngôi chùa này phát triển thành một đạo tràng, thành một gì? Một tùng lâm được. Với một cái tên chùa là gì? Một cái ngôi chùa ngoài bãi tha ma như vậy, một ngôi chùa ngoài gò đất trống như thế, một ngôi chùa ngoài gì? Ngoài một cái khu gì xa trung tâm dân cư như vậy, biệt lập như vậy, không bao giờ phát triển thành một tùng lâm, một tu viện được. Cho nên kết hợp giữa phong thủy và cái tên không thể được. Tôi liền là cho 10 dân 10 xã đến là họp tại cái nhà tổ của chùa treo ngày xưa đó, và nói lên cái tâm huyết của mình, nói lên cái ý nghĩa về phong thủy, về đất cát, rồi về cái tên hiệu của chùa, tên tự của chùa. Cho nên 99% đã ủng hộ là gì? Đổi hướng chùa từ hướng đông đông nam thành hướng gì? Đông nam như bây giờ. Ngày xưa là nhìn xuống cái rộc, nhìn xuống cái rộc mà tất cả cái nước nó hút về đấy, chùa nhìn thẳng vào đấy, còn cái gì nữa các quý vị? Và tôi nghe hình như là ngày xưa các cụ nói là cái ngôi chùa này chính là thầy Tàu họ cắm hướng cho. Họ đến họ đặt chùa cho dân, nhưng mà lại nhờ ông thầy Tàu họ cắm hướng cho. À, nghe các cụ nói đến thầy Tàu cắm hướng cho mà cái tôi nghi ngay. Tại sao cái hướng chùa hướng đông nam đẹp như thế này? Phía trước là cái gò đỉnh, cái gò nổi nữa, như là một con phượng gì bay lên cao như vậy, có cái tiền chu tước, về phong thủy tiền chu tước, tức là một cái gò cao như vậy tiền chu tước, đằng sau là cái gò của dân ở. Và sau nữa là gì? Cái dãy núi Ba Vì là gì? Huyền Vũ như vậy, hậu Huyền Vũ như thế, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ Thanh Long thì lấy con sông đáy và con sông Hồng ngoài này, xa xa gần là con sông đáy, xa là con sông Hồng. Thanh Long thì gần thì có gì? Cái đồi Măng với mấy cái đồi ở trong gì? Trong Đồng Mô này, mà xa thì có gì? Dãy núi Ba Vì chạy dài xuống cho đến gì? Xuân Mai cho đến gì? Nối vào Chùa Hương rồi, Thanh Hóa, Nghệ An vân vân, chạy dọc Trường Sơn như vậy. Bạch Hổ. Tại sao không nhìn theo hướng này mà lại nhìn xuống cái rộc? Cho nên tôi mới bảo với dân là nếu không xoay lại hướng chùa, tôi cũng chịu bó tay, không thể làm gì hơn so với cái tên chùa treo và cái chùa Cổ Liêu này. Dân mà đồng ý, tôi khẳng định với nhân dân là cái ngôi chùa này sau này sẽ là một trung tâm Phật giáo gì lớn, không chỉ Phật giáo của Việt Nam mà còn mang tầm cỡ quốc tế. Lúc đó nói thầy thôi, nhưng mình cũng gì cũng chưa dám chắc lắm, nhưng mà cũng gì bạo miệng nói với dân như vậy. Và 99% cán bộ và nhân dân, các cụ giới, các giới Phật tử, các vãi với các Phật tử, về đại diện hội cao tuổi, ban kiến thiết, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể của xã đến dự tại cái nhà tổ chùa treo ngày đó, 99% đồng ý. Vì sao còn 1% không đồng ý? Vì có một ông cụ ông không đồng ý, với lý do
Chùa của chúng tôi có 400 năm tuổi, trên 400 năm tuổi, sư mới về đây mới có gì? Mới có hơn 1 năm, 2 năm. Mà đòi thay đổi tên hiệu của chùa, thay đổi hướng chùa chúng tôi còn chưa chắc đã chấp nhận, nhưng còn thay đổi cả tên chùa của gì hơn 400 năm nay, không chấp nhận. Nhưng cuối cùng tôi phải dùng cái phương pháp là gì? Thưa với hội nghị là gì? Đảng nhà nước của chúng ta cũng như cả thế giới bây giờ là có cái phương pháp là gì? Ra gì? Quốc hội thì có gì ạ? Có biểu gì nhỉ? Biểu quyết. Cái người lãnh đạo cấp cao nhất là đại hội đảng cũng dùng gì? Dùng thẻ đảng để gì? Để biểu quyết. Ra quốc hội cũng gì? Cũng biểu quyết. Mà trong tất cả các hội nghị cũng gì? Cũng biểu quyết. Vậy và xin gì? Đảng ủy, ủy ban chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã cũng như là thôn và hai giới các cụ và đặc biệt là ban kiến thiết là gì? Chúng ta biểu quyết. Khi nghe tôi thuyết trình cả về gì? Phong thủy long mạch hướng chùa một cái, ngày xưa tôi thì tôi cũng theo cố hòa thượng viện chủ chùa Hương là cũng học được một chút những cái gì, cái kinh nghiệm phong thủy một chút. Thuyết trình cho gì các cụ nghe gì như rót mật vào tai, ai mà chẳng vui. May mà mình cũng làm được, nếu không làm được bây giờ bảo mình lừa dân thì chết, đi tù chứ không phải đơn giản đâu các cụ ạ, các Phật tử ạ. Sư mà nói mà không đúng thì là lừa dân. Cán bộ nói không đúng á, dân họ còn chửi cho rồi, mà sư mà lừa dân thì còn tồi tệ hơn nữa đó. Cho nên may là gì, đến hôm nay mình đã làm được gì, ít nhất cũng phải 60-70% với cái lời hứa của mình với dân ngày xưa khi mà họ mình bảo rằng á, hai yếu tố là thứ nhất là đổi lại hướng chùa, cái thứ hai là gì, thay lại tên chùa, thay lại tên chùa bằng từ chùa Khai Nguyên, à, thay bằng chùa Treo đó, hay gọi là chùa Treo, tên tự gọi là Cổ Liêu Tự đó, tức là cái chùa ngoài bãi Tha Ma, chùa ngoài khu đất trống vân vân đó. Đó cho nên á, biểu quyết thì có khoảng gần 30 người họp thì duy nhất có một ông cụ gì với cái lý do là không cho đổi tên hiệu của chùa, vì giờ tên này đã gì ăn sâu vào lòng người dân của chúng tôi đã hơn 400 năm nay, và không cho quay hướng chùa, vì hướng chùa là ông thầy thì chúng tôi nghe cha ông chúng tôi kể lại là ông thầy Tàu ông cắm cho, bây giờ ông sư làm sao giỏi hơn ông thầy Tàu mà cắm hướng chùa cho dân. Tôi bảo đúng, tôi không giỏi hơn ông thầy Tàu, chắc chắn tôi không giỏi hơn ông thầy Tàu, nhưng tôi là gì, sinh ra ở Việt Nam, xuất gia ở Việt Nam, tu tập ở Việt Nam, hoằng pháp ở Việt Nam, và tôi về ngôi chùa này, tôi trụ trì ở ngôi chùa này cũng là ngôi chùa của Việt Nam, có nghĩa là cả dòng máu đang chảy trong tôi, tấm thân của tôi đều là người Việt Nam, và tôi sống ở tại cái mảnh đất của địa phương này, tôi đã là người của địa phương này. Điều một điều chắc chắn, tôi sẽ gì sống chết với địa phương này. Giỏi thì có thể tôi không giỏi hơn ông thầy Tàu, nhưng mà tôi là người của địa phương này thì đương nhiên là tôi phải lo gì, lo cho ngôi nhà này, lo cho ngôi chùa này, lo cho ngôi nhà này, lo cho địa phương này và lo cho dân tộc này, lo cho đất nước này, chứ không thể lo đi lo cho gì một nơi khác nào xa xôi hơn, khi mà gì cái trách nhiệm và nghĩa vụ chúng ta mà gì không lo được thì lo được cho ai. Cho nên chúng ta thấy ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là mục đích ra đời của Đức Phật á, ở thế gian này đó là khai, tức là mở ra cái gì, mở ra cái chi kiến, cái trí tuệ gì cho chúng sinh sớm được tỏ ngộ. Cho nên là tôi nhớ lại lời Phật dạy ngày xưa, tôi hay tụng kinh Pháp Hoa, vì vậy mà tôi gì, tôi đặt cái chùa là gì, là Khai Nguyên. Khai có nghĩa là mở ra cái gì, tí nữa chúng ta sẽ rõ. Chứ nguyên đó, chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta cũng có mấy ngôi chùa Khai Nguyên. Ở quận Tây Hồ, phường Xuân La, quận Tây Hồ cũng có một ngôi chùa Khai Nguyên. Nhưng chữ nguyên của cái chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La, quận Tây Hồ là gì? Chữ nguyên là chữ gì? Chữ Trung Nguyên của Trung Quốc. Trung Nguyên có nghĩa là ở trung tâm. Nhưng cái chữ Khai Nguyên của chúng ta khác hoàn toàn. Chữ nguyên của chúng ta có bộ thủy, có nghĩa là gì? Là nguồn. Là nguồn, là gốc. Còn chứ ở bên Trung Quốc có mấy ngôi chùa Khai Nguyên. Đặc biệt thời nhà Minh có một cái ngôi chùa Khai Minh, sau khi vua Minh Thái Tổ chiến thắng, và ngày xưa vì quân của ông chết ở cái khu vực đó nhiều quá, và sau này ông chiến thắng lên làm vua, cái ngày đầu tiên ông ký cho xây một cái ngôi chùa, và cái ngôi chùa đó chính là ngôi chùa Khai Nguyên. Và chúng tôi nhìn trong cái biển hiệu của ngôi chùa đó, chữ Nguyên đó cũng chỉ là gì, cũng chỉ là chữ nguyên, tức là trung tâm. chứ không phải là chữ nguyên nguồn của chúng ta. Duy nhất chùa Khai Nguyên của chúng ta, tôi lấy chữ nguyên là nguồn, khai là mở ra. Mở ra cái gì? Cái nguồn căn. Nguồn căn đó là gì? Đó tức là bản tính cho chúng sinh vậy. Đó là tức là tự tính thanh tịnh giác ngộ của chúng sinh, hay còn gọi là Phật tính của chúng sinh vậy. Vậy ngôi chùa này xây lên chắc chắn không phải là để kiếm tiền, chắc chắn không phải là để gì, để các sư hưởng thụ, mà ngôi chùa này xây lên là mục đích để gì? Để hoằng pháp lợi sinh, đem giáo lý của Đức Phật để mở bày chi kiến gì, chi kiến Phật cho tất cả chúng sinh, như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã dạy. Đó là gì? Khai mở cái nguồn tâm cho tất cả tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, những người có duyên với gì, với ngôi chùa này đến đây. Hôm rồi tôi phát nguyện với Đức Phật, từ khi năm 2003 tới nay con về ngôi chùa này, có bất cứ Phật tử nào, thiện nam tín nữ nào đến cái ngôi chùa này để làm lễ, và tất cả những ngôi chùa mà con chủ trì xây dựng lên như là chùa Tản Viên, chùa Văn Lai và chùa Hoàng Tân, chùa Ngọc Tân vân vân, những ngôi chùa mà con xây dựng cùng với các tín đồ Phật tử nhân dân xây dựng lên, ai đến lễ những ngôi chùa đó, nếu mà bao giờ gì con thành Phật, tất cả những người đã đến gì, những đến những ngôi chùa mà con đã từng chủ trì đó, chỉ cần là xưng Nam Mô Phật, giơ một tay lên thôi hoặc hơi cúi đầu xưng Nam Mô Phật như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó, và Phật Bồ Tát độ cho người đó được thành Phật rồi thì tốt. Còn mà người đó còn đang gì trầm luân ở bất cứ trong nẻo nào, giấu là địa ngục A Tỳ, đến khi con thành Phật, con cũng sẽ độ cho người đó sớm được thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Phát nguyện xong, tôi thấy Phật cười rất tươi với tôi. Và đến tối lại, ba lần tôi ngủ thấy Bồ Tát Di Lặc đến là gì? Đến hộ pháp. Từ khi tôi xuất gia, hôm rồi tôi mới thấy gì? Thấy Bồ Tát Di Lặc ba lần đến với tôi. Và chắc chắn rằng cái công việc hoằng pháp cũng như là xây dựng đại tượng của chúng ta trong thời gian tới sẽ để thuận tiện hơn rất nhiều. Vì trước đây tôi chỉ có gì? Chỉ có tin tưởng vào nương, vào Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Âm thôi. Và 70% là Bồ Tát gì? Địa Tạng. Còn 30% là gì? Bồ Tát Quan Âm và chúng ta và các Phật tử. Nhưng hôm rồi Bồ Tát Di Lặc đến rất hoan hỷ, sắn tay vào là gì? Bảo rằng gì? Ta sẽ gì? Sẽ giúp ngươi. Hoan hỷ quá. Không chỉ có một lần, một đêm ngày đến ba lần. Và đấy là gì? Đấy là biểu tướng của sự gia trì của Bồ Tát Di Lặc từ hôm ấy cho đến bây giờ, và cho đến gì? Cho đến giây phút cuối cùng mà tôi còn ở trên cuộc đời này, chắc chắn sẽ được cả sự gia trì của Bồ Tát Di Lặc nữa. Cho nên nữa, cái từ khai thị, thị tức là chỉ, là bảo, ngộ là gì? Ngộ tức là hiểu, nhập là gì? Là vào. Từ là khai tức là mở ra này, rồi chỉ bảo cho họ này. Khai tức là mở ra, giống như vào cái nhà, chúng ta muốn vào nhà thì phải gì? Trước tiên phải mở gì nhỉ các vị nhỉ? Mở cửa. Tiếng Trung Quốc là gì? Khai mở, tức là gì? Mở cửa. Đó, mở to cửa ra. Mở cửa ra, nếu mà nhà to mà sâu á, rộng á, nhiều tầng á, thì muốn để chúng ta nhìn thấy rõ các góc, các đồ vật ở trong nhà thì phải tiếp tục là làm cái gì? Công tác gì nhỉ các vị nhỉ? Bật gì? Bật điện lên, bật thắp đèn, bật điện lên. Đó là gì? Mở cửa là tượng trưng cho gì? Là khai, tức là mở ra. Bật điện lên là tượng trưng cho gì? Là thị, tức là Phật chỉ bảo cho chúng ta rằng các ông đều có Phật tính đấy. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì? Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật khẳng định như đinh đóng cột là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, và chúng sinh là Phật sẽ thành. Đấy là Đức Phật đã thọ ký rồi đấy. Cho nên á, thắp điện là gì? Là thị. Ngộ là sao? Khi mà thị rồi, tức là bật điện lên rồi, tất cả các ngóc ngách ở trong nhà đều được gì? Bóng tối liền phải tan đi, nhường lại gì? Cho ánh sáng. Và chúng ta nhờ bóng tối được xua đi, ánh sáng được gì? Được thắp lên, và chúng ta thấy tất cả cái gì? Các đồ vật trong căn phòng, và chúng ta đều có thể tự do tự tại nấu nướng, ăn uống, ngủ nghỉ, làm tất cả các việc ở trong ngôi nhà của chúng ta. Có đúng không? Đó là gì? Đó là ngộ đấy. Và chúng ta làm chủ ngôi nhà của chúng ta. Đó là gì? Là nhập đấy các quý vị. Khi chúng ta ngộ được, chúng ta không bị gì tham sân si ngũ dục lục trần lôi cuốn chúng ta nữa, và chúng ta làm chủ chính bản thân mình, tự do tự tại gì với tâm của mình, với làm gì, từ ý nghĩ đến hành động chúng ta làm chủ nó, chúng ta không bị lôi cuốn. Trước đây khi mà gì chưa giác ngộ, chúng ta bị tham mắt thấy sắc. Mấy năm trước khi tôi nhập thất, tôi làm một cái bài kệ sáu căn: mất thấy sắc mê si đeo bám, kết theo tình vọng ý sinh ưa, hoặc thấy sắc không vừa ý khởi, trong tâm liền mở lối xua đi. Đó, mắt thấy sắc khi mà chưa ngộ, mắt thấy sắc gì đẹp thì yêu thì thích. Các Phật tử nghĩ lại mình đi, nghĩ lại một chút thôi. Còn trẻ thì làm con trai nhìn thấy con gái đẹp thì ôi dồi mày, con bé nó xinh thế, con cái nhà ai mà xinh thế. Và đi về là gì? Suy nghĩ. Suy nghĩ hết đêm này qua ngày khác, mà phải gì? Phải chiếm đoạt bằng được cô ấy. Và cho nên xa đến bao nhiêu cây số cũng gì? Cũng đạp xe đạp đến để cưa. Cưa chưa đổ thì gì? Nhờ các gì? Nhờ bố mẹ, nhờ người thân, nhờ bà mai bà mối đến thì gì? Để cưa dùm hộ nữa. Ngày xưa các cụ chúng ta thì như thế đúng không? Thanh niên bây giờ thì nó gì? Chiêu chiêu một tí là nó cưa được. Cưa nhau ở trên mạng rồi. Đó. Cưa nhau qua vài cái phím bấm rồi. Đó. Còn chúng ta ngày xưa thích cưa thì không dám, mà thì nhờ bà mối, nhờ các cụ, nhờ bố, nhờ mẹ đến cưa dùm. Đó. Có duyên thì đổ, không có duyên thì thất tình thì buồn vài năm. Có khi lúc đấy có khi muốn đi tự tử ấy. Đúng không? Thất tình lúc đấy có khi muốn đi tự tử, nhưng mà lại thấy một cô khác xinh hơn. Đấy. Cái bóng dáng của cô trước ấy, bỏ hết. Đó gì? Mất thấy sắc. Sắc này không được thì thấy sắc kia. Cho nên á, bây giờ mới làm vợ của mình đấy các ông ấy, các cụ ông ấy, vợ đấy, vợ mình đấy, chính là thế đấy. Rồi các cụ bà chồng của mình chính là đấy đấy. Đó. Các Phật tử nam, Phật tử nữ, chúng ta nghĩ lại mình xem. Đó, mắt thấy sắc, mê si đeo đám, mà thấy một cái người mà gì, răng thì gì 9630, cái ra cái vào, mũi thì gì có khi nó to như, mà nó đỏ như quả cà chua. Mắt thì gì? Bên gì? Bên thì tẹt nhèm, bên thì gì? Bên thì hếch lên. Ấy, môi thì nó bên thì cái thì quẹo bên trái, cái thì quẹo bên phải. Nó nhìn chúng ta mà gì? Anh ơi, nhà anh ở đâu đấy? Cho em biết địa chỉ với. Ôi rồi thì chắc là chúng ta chạy mất dép. Đúng không? Đó, đấy gọi là thấy sắc xấu thì không ưa, không thích. Liền là gì? Chạy lánh. Rồi đến tai, đến mũi, đến lưỡi, đến thân, đến ý cũng như vậy. Cho nên cái bài sám sáu căn, ngày xưa khi tôi nhập thất, tôi làm cái bài sám sáu căn đó, và tôi cũng tu tập một thời gian. Nhưng sau này hàng chục năm trời không tu lại. Hôm rồi ma vương đến gõ cửa, và nó chỉ vào tôi, nó bảo rằng gì? Ông á, mà không dừng lại cái việc mà gì? Quyến rũ con cháu của tôi, đặc biệt là giới trẻ, đi theo ông và đi theo Phật á, tôi sẽ gì? Tôi không bỏ qua cho ông đâu. Nghĩ lại nhiều lỗi lầm của mình á, mấy năm nay tu hành á, không được tinh tiến. Mắt thấy sắc thì mê si đeo bám, kết theo tình vọng ý sinh ưa. Mũi thì thích ngửi mùi gì, mùi thơm, mùi tốt. Tai thì thích nghe những lời gì, những lời hay, tiếng đẹp. Ôi thầy giỏi quá, thầy là Bồ Tát tái thế, nghe mà sướng cả tai. Nhưng mà người ta nói gì? Thầy á, con nghe người ta nói là thầy xấu lắm, thầy không tốt, thầy lừa đảo, thầy thế này thế khác. Liền thì mắt câu có, và trong tâm liền gì không thích. Bảo cái bà cụ này nó không thích mình, nó còn đến đây làm gì, thứ biến đi. À, thế kiểu thế đó, gọi là ý thì tai nghe thì ý khởi ra yêu ghét. Cho nên mấy năm trời bỏ bẵng đi cái bài sám của lúc mình nhập thất mình soạn ra. Vừa qua thấy Diêm Vương nó đến, nó thì Diêm Vương thì gửi phong thư, nó gửi phong thư đến rằng này thầy Đạo Thịnh, Năm nay thầy gì lại thêm một tuổi rồi đấy nhé. Tức là thầy đấy gì đã bước sang 43 rồi đấy. Tôi gửi cho thầy một phong thư để cho thầy biết là gì, tuổi thọ của thầy đã gì, đã qua đi một năm nữa rồi đấy nhé. Lo mà tu đi. Rồi thiên ma lại gì, lại gửi một phong thư tuyên chiến là gì, ông chỉ có trong 3 ngày thôi, ông là gì, ông lôi kéo hàng gì, hàng vạn người gì, con cháu của tôi đến với gì, đến với nhà, đến với Phật và đến với ông, tôi không bỏ qua đâu. Cho nên giật mình, 43 tuổi rồi sao? Tôi xuống phòng vệ sinh, xin lỗi các vị, và trong phòng tôi không có gương. Chục năm nay trong phòng tôi không để gương, 4-5 năm nay không để tivi rồi, không xem tivi rồi. Nhưng mà hôm rồi nghe như thế tôi xuống phòng vệ sinh, có cái gương trong nhà tắm từ ngày xưa, soi gương thấy tóc bạc khá nhiều. Và thấy gì, nếp nhăn trên trán mình gì cũng khá nhiều. Nó không như 10 năm trước, 15 năm trước nữa. Tóc đen, da trắng. Bây giờ thì gì? Da ngăm, tóc bạc. Đấy. Lưng thì gì? Ngó ngó một chút, hơi gù gù rồi. À, thế mới hay. Và giật mình. Giống như người gì? Đang ngủ say được đánh thức dậy vậy. Cho nên, xem lại cái bài sám văn ngày xưa. Liền là soạn thành một cái gì? Một cái pháp tu. Một cái pháp tu để tu tập. Và lấy cái bài sám lục căn sáu căn ngày xưa đó để luôn luôn cảnh tỉnh mình để tu tập. Cái bài sám hay lắm, thiết thực lắm. Ngày xưa tôi hay chỉ kinh Pháp Hoa, cho nên là hay tụng kinh Pháp Hoa và thọ chỉ kinh Pháp Hoa, cho nên nương vào kinh Pháp Hoa để soạn ra cái bài sám đó. Và cho nên ấy, chúng ta thấy cái việc tu tập ở đây là chúng ta phải luôn luôn ý thức được mình rằng á, Phật đã khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho chúng ta rồi á, thì chúng ta phải gì? Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trong kinh Di Giáo trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói rằng này các tỷ khiêu, các ông ấy gì hãy nương tựa vào chính mình, hãy lấy chính pháp của Đức Phật gì, ví chính pháp Đức Phật như ngọn đèn á, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Và không chỉ các tỷ khiêu mà các Phật tử, thiện nam tín nữ chúng ta cũng vậy. Muốn được giải thoát, muốn được giác ngộ thì cũng tự mình phải tu tập, tự mình phải đi trên chính những cái gì, cái bản nguyện của mình, bản hạnh của mình và sự hành trì thiện pháp của mình. Muốn xa rời khổ đau, Phật dạy phải nhất định phải bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Không có cái chuyện là chỉ đi đến chùa mà chỉ cầu cúng có 2-3 ngày mà được. Xin thưa các quý vị, tất cả những nghiệp chướng khổ đau của chúng ta mà đến chùa phát tâm 50, 100 nghìn, 200, 300 nghìn á, làm lá sớ và nhà sư lễ cho mà thoát hết sạch khổ đau á, thì xin thưa các quý vị, nếu có một pháp như thế á, thì lạy Phật lạy tổ thì thôi, con cũng xin gì, con cũng xin bỏ đạo ra, về đến khi sau này lúc nào con khổ đau gì, con cũng gì đến chùa, con gì không chỉ bỏ 200, 300 nghìn mà thậm chí con gì bỏ 2-3 triệu cơ. À, để gì, để cầu các sư, nhờ các sư cầu cho con hết khổ đau. Nhưng Phật dạy là gì? Này con ơi, không có pháp như thế đâu. Không có một cái pháp nào mà chỉ có gì, chỉ có bỏ gì một thời gian ngắn ra mà hết khổ đau đâu. Đây là phương tiện cho chúng ta tu. Giống như trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Quang Mục, tôi gọi là Bồ Tát Quang Mục thì ngài là cô gái, nhưng mà tôi gọi ngài là Bồ Tát, vì ngài phát tâm Bồ Đề mà, vì độ mẹ, cho nên ngài lễ Phật để cầu Phật là độ cho mẹ mình thoát khỏi địa ngục khổ. Nhưng thoát đòi khỏi địa ngục khổ rồi đã được sinh về quái Phật luôn chưa? Chưa. Được sinh ra là đứa con gì? Đứa con của người hầu gái ở trong nhà, mà thọ mạng thì được có gì, có đến 10 mấy tuổi, 13 tuổi thì chết. Rõ ràng thôi. Chính đứa trẻ sinh ra thì mới sinh ra 2-3 ngày đã biết nói vanh vách những kiếp trước của mình, và nói rằng gì, ta chính là mẹ của con, nói với Quang Mục là ta chính là mẹ của con. Một đứa trẻ sinh ra 2-3 ngày đã biết nói, các vị có tin không? Đấy là chuyện hy hữu, hiếm có ở đời, nhưng mà đã có. nói vanh vách những kiếp trước của mình. Rồi á, Quang Mục biết đây chính là mẹ mình. Và thọ mạng có 13 tuổi hết thôi. Nhưng mà Bồ Tát Quang Mục lại xin với Phật là xin Phật chỉ cho cái phương pháp tu làm sao để cho gì năm hết 13 tuổi mẹ con gì, mẹ con chết không bị đọa vào ba đường ác. Quang Mục nói rằng, mẹ của Quang Mục nói rằng sau khi hết 13 tuổi thì chết đi lại tiếp tục đọa vào đường gì, đường quỷ đói và chịu khổ nữa. Mẹ sợ lắm rồi, ở trong địa ngục sợ khổ lắm rồi, đói khát khổ đau. Đói thì gì, ăn hòn sắt nóng. Khát thì uống nước gì, nước đồng sôi. Con ạ, khổ lắm. Cứ nghĩ lại cái cảnh khổ đó mẹ không chịu được nữa. Cho nên mẹ sợ lắm. Con có phương cách gì để cứu cho mẹ năm hết 13 tuổi chết không bị đọa vào đường quỷ đói nữa không? Quang Mục liền là gì, chí thành chí kính, đem bán gì, bán tất cả của cải, đất đai nhà cửa đi để cúng dường chay tăng để cầu nguyện chư tăng hồi hướng cho mẹ của ngài. Và đích thân là gì, Quang Mục cũng phát đại bồ đề tâm là gì, con nguyện từ giờ trở đi sẽ chỉ theo Phật học pháp, độ tận chúng sinh gì đau khổ. Bao giờ còn chúng sinh đau khổ thì con còn gì, còn hành Bồ Tát đạo để cứu độ chúng sinh. Nếu lời nguyện của con mà được chư Phật chứng chi cho thì nguyện là mẹ con sau khi mất đi không bị đọa vào đường quỷ đói nữa. Sau khi phát nguyện như vậy, trong kinh nói rằng là mẹ của ngài hết năm 13 tuổi vẫn chết, nhưng mà không bị đọa vào trong con đường quỷ đói, mà được sinh làm gì, vào dòng phạm chí. Phạm chí tức là những ở gia đình Việt Nam chúng ta gọi là gì nhỉ, nói nào cho đúng nhỉ, sinh vào nhà gọi là gia đình gì ạ, danh gia vọng tộc. Tức là gia đình gì ạ, gia giáo, có thế lực, có quyền bính và có gì, có tiền của, thế lực, tiền bính và tiền của và phúc báo, gọi là danh gia vọng tộc, hay còn là gia đình gia giáo. Sinh vào đó, làm dòng phạm chí đó, tuổi thọ đến gì, 100. Sau khi hết tuổi thọ 100 đó, và mẹ của Quang Mục được sinh lên quái trời, làm đệ tử của một đức Phật ở trên quái trời, chúng ta thấy đó, chúng sinh đi từ địa ngục, không mấy người mà được gì, không mấy người mà được giải thoát giác ngộ luôn đâu các quý vị. Cho nên không mấy người mà được gì về Tây Phương luôn đâu. Ý là tôi muốn nói với các quý vị, không có một vong linh nào tự trong địa ngục, mà chỉ một cái pháp tu, một theo một pháp hội mà chúng ta chưa chắc đã nhất tâm được, mà khiến cho gì tất cả cửu huyền tất tổ lịch đại gia tiên của chúng ta thẳng một cái là về Tây Phương Cực Lạc được đâu. Cũng tương tự như vậy, không có chuyện một đứa trẻ mới học gì lớp 1 mới đến chùa ngày đầu tiên 2-3, nhưng mà sinh hay không là một cả một vấn đề. Và thực tế các Phật tử ngồi dưới đây chúng ta, đặc biệt là các Phật tử đeo gì, đeo cái giải Tịnh Tông của Việt Nam ở trên gì, trên vai, chúng ta đã thâm tín gì Phật pháp, tức đã tin sâu Phật pháp, tin sâu nhân quả rồi, tin sâu pháp môn tịnh độ rồi, chúng ta mới gì phát nguyện tu tịnh độ để cầu sinh Tây Phương tịnh độ. Nhưng các lịch đại tổ sư bảo là gì, nếu muốn một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải gì buông gì, buông xả được hết. Dành một phút cho chúng ta nghĩ lại, 2-3 năm nay từ khi chúng ta theo đạo, thành lập đến đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, chúng ta buông được những cái gì rồi? Dành một phút cho chúng ta buông. Còn gì? Còn tôi phải nạp năng lượng một chút đã. Tôi mà không nhận một chút năng lượng thì chắc là không nói được nữa. Buông được chưa? Nghĩ lại chúng ta buông được cái gì? Buông được nhiều chưa? Nhiều chưa? Xin thưa các quý vị, tí nữa ra nghỉ giải lao một chút thôi, liền là vội vàng vàng bật cái điện thoại lên. Anh à, anh nấu cơm chưa? Hôm nay gì? Hôm nay em không về, tối em mới về nhá. Anh nấu cơm cho con nhá, lo cho con nhá, lo hộ em nhá. Rồi vân vân. Rồi hỏi thăm cháu hộ, đi đón cháu hộ nhá. Buông được chưa? Chưa buông được đâu. Vì trách nhiệm đặt nặng lên trên đôi vai của chúng ta là gì? Gia đình. Hai chữ là gì? Gia đình. Hai chữ gia đình đặt nặng lên đôi vai của chúng ta, khiến cho chúng ta gì? Không thể buông ngay một lúc để về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên hai chữ gia đình đó nó thiêng liêng, nó nặng nề với chúng ta lắm. Mà trong cái gia đình đó thì gì? Người làm vợ thì sẽ có gì? Có chồng. Người làm chồng sẽ có vợ. Mà vợ chồng thì sẽ có gì? Có con. Mà có con rồi tất nhiên phải có gì? Có cháu. Có chắt, có chút, có chít, nhiều, nhiều đằng sau nữa. Cho nên khiến cho chúng ta là khó để buông được để về Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không, Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Sư phụ của Ngài là cư sĩ Lý Bình Nam. Hôm nay tôi mới nói với các quý vị, cư sĩ Lý Bình Nam là hóa thân của, chính là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Ở thời điểm Phật chỉ có một đến hai người là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn lại 998-99 người đi đâu các quý vị? Đi đâu? Lại quay trở lại cái ngôi nhà, quay trở lại cái ngôi già gia đình của mình. Cái ngôi nhà đó có thể là tọt xuống dưới địa ngục. Khá khá hơn một chút là ngạ quỷ, khá một chút là súc sinh. Còn khá lắm ấy, tu tốt lắm ấy, giữ tròn được 5 giới mới được gì? Sinh trở lại làm người. Giữ tròn được 10 giới mới được sinh, thập thiện đó, mới được sinh lên, lên trời. Trong kinh Đức Phật nói là giữ được 5 giới thì được tái sinh lại làm người. Tu hành được thập thiện, tức là thân tam, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu tứ thì không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lời vọng ngữ, không nói lời hung ác. 4 với 3 là 7, và ý 3 là không tham lam, không giận và không gì si mê. Đó là tu được 10 nghiệp thiện đó mới được sinh lên trời. Người niệm Phật chúng ta nếu không buông xả được tất cả những thế sự trần ai để một lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì sau khi chết vẫn luẩn quẩn ở thế gian này. Vậy các quý vị, cho dù niệm Phật chờ niệm có gì, có thân mềm đầu ấm, hương thơm ngát gì, ngát phòng đi chăng nữa, cũng chưa chắc vì đó là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao biết được người đó vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Người đó thì trước khi nhắm mắt xuôi tay nói là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đến rồi, thôi kính chào mọi người, chào tất cả mọi người thân ái, tôi gì về với Phật đây, và gì mỉm cười ra đi, hương thơm gì ngát nhà, ngát phòng, quang minh cũng gì sáng rực, người đó mới gọi là chắc chắn vãng sinh. Còn niệm Phật trước khi lâm chung chờ niệm á, do sức chờ niệm của đại chúng mà thân mềm đầu ấm á, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là người đó mới chỉ chắc chắn không đọa ba đường ác thôi, sinh lại làm người có phúc báo, đời sau có thể sinh vào nhà gì danh gia vọng tộc, hay là làm gì, làm tổng thống, là chủ tịch nước, làm thủ tướng vân vân chẳng hạn. Những người có phúc báo như thế cũng có thể có gì, có hương thơm, có thể có gì thân mềm đầu ấm do tác động của đại chúng niệm Phật trợ niệm cho, hoặc sinh lên gì cõi trời cũng có hương thơm, thậm chí là còn nghe tiếng nhạc réo rắt nữa. Hòa Thượng Tịnh Không nói sinh lên cõi trời chư thiên xuống đón, cho nên có người còn thấy gì lọng báu, thấy mây lành trên trời, nghe tiếng nhạc réo rắt như hương thơm nức nhà, trường hợp đó cũng chưa chắc được về Tây Phương mà về gì, về các cảnh giới của cõi trời. Mà về cõi trời chắc chắn trường hợp đó sẽ gặp nơi gì, gặp cõi trời có Phật pháp lưu hành, như là cõi gì, cõi Đao Lợi Thiên và cõi Tịnh Cư Thiên, hoặc là cõi gì nội viện cung trời Đâu Xuất là cõi thứ tư, có Bồ Tát Di Lặc ở đó, vân vân đó. Cho nên hôm nay nói từ sáng đến giờ nói rát cả cổ họng, chốt lại chỉ một mục đích duy nhất, đó là gì, mong các Phật tử và tất cả chúng ta hoan hỷ đổi từ Pháp Hội Trung Phong sang Pháp Hội Hội Đại Pháp Hội tụng kinh Địa Tạng mà thôi. Có hoan hỷ không hay là vẫn làm Pháp Hội Trung Phong? Hoan hỷ không? Hoan hỷ bố này to lên rồi, giơ tay cao lên to lên xem nào. Đấy, rồi thế thì mới sướng. Thế chúng tôi mới có niềm tin chắc chắn sẽ thành công. Rồi nữa, ở Việt Nam chúng ta trong đại lễ này. Hôm rồi một mình tôi á, tôi cũng cố gắng hết sức rồi, cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho hết sức rồi, nhưng mà cũng chưa được là bao, vì sức của một mình tôi không thể chuyển được hết nghiệp của chúng sinh. Đó là sao? Việt Nam chúng ta đang có một cái đại dịch, đó là căn bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết á, bình thường á thì nếu biết á thì nó cũng không có gì nặng nề đâu, chữa trị đúng thuốc, đúng bệnh á, đi bác sĩ kịp thời hoặc là uống thuốc đúng á thì cũng không sao. Nhưng mà đi bác sĩ không kịp hoặc là gặp bác sĩ mà không rành về cái bệnh này á, đem tiêm kháng sinh vào rút mũi tiêm ra chết ngay. Đó. Tôi thì hôm rồi các vị biết không? Vì tôi thì ai bảo phát nguyện thì phải gì? Phải thực hành, đúng không? Trong các pháp hội Địa Tạng trước đây, cái pháp phát nguyện là gì? Sẽ theo chân Bồ Tát Địa Tạng để vào địa ngục để sao? Để cầm gì? Cầm gậy Tích Trường xếp rách cho Bồ Tát. Xách dép thì phải xách dép, đúng không? Xách dép cho Bồ Tát và cầm gậy cho Bồ Tát, cầm túi cho Bồ Tát, thì giả Bồ Tát vào trong địa ngục để cứu chúng sinh. Vừa qua một tháng nay rồi, mình có biết đâu ở Việt Nam chúng ta đang có một cái nạn. Đó là nạn gì các vị? Đang có một cái nạn, một cái dịch, một cái bệnh dịch rất là cả đất nước luôn. Nhưng mà báo chí nhà nước không công bố nhiều lắm thôi, vì công bố nhiều sợ mọi người hoảng. Tôi biết cái điều đó. Đó là cái căn bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết. Hôm rồi tôi mới phát hiện ra trong quê của tôi gọi là bệnh gì? Bệnh đậu mùa đó các quý vị. Sốt xuất huyết chính là bệnh đậu mùa. Trong quê tôi gọi là bệnh đậu mùa. Mà cái này thì tôi biết từ ngày xưa rồi. Nhưng mà ra ngoài này sống ở với người Kinh hai mươi mấy năm nay rồi, mình còn chả biết ra cái bệnh sốt xuất huyết chính là bệnh đậu mùa trong quê mình gọi. Thế là đánh gió, sốt lên thì cạo gió, càng cạo gió nó càng sốt cao. Cạo gió dùng đồng bạc nha các quý vị nhá. Sốt xuất huyết không được dùng gì, dùng đồng bạc hay dùng cái sắt, cái đồng để gì, để cạo vào người. Cạo như thế nó càng ăn vào, càng khó thở và càng gì, càng khó chữa. Thậm chí chảy máu vào trong là chết ngay. Đó, trong quê tôi thì gọi là gì? Cái bệnh trong quê tiếng Mường của tôi gọi là gì? Ồm lại. Ồm lại tức là gì? Gọi theo tiếng Mường phổ thông gọi là bệnh gì? Lúc nãy tôi nói rồi đấy. Đậu mùa. Bệnh này á, nó không phải là chỉ có lây qua là muỗi đốt đâu các quý vị. Không phải là chỉ có lây qua con muỗi này đốt vào người này, xong rồi đốt từ người này sang người kia mà gì mà lây bệnh đâu. Mà gì? Do thời tiết. Thời tiết. Mà nói theo gì? Quan điểm của Phật giáo là gì? Nhân quả. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Con người ta cái nghiệp sát đến gì? Đến mức cùng cực thì nó sẽ sinh ra các loại gì? Các loại bệnh dịch, có thể là dịch tả, mà bây giờ chắc chắn là dịch đậu mùa này. Chắc chắn là dịch đậu mùa này. Ngày xưa thì dịch tả, dịch đậu mùa, rồi dịch bệnh hối, rồi dịch này, dịch nọ, nhiều loại bệnh dịch mà y học không đuổi theo kịp để chữa hết được. Khi phát hiện ra bệnh thì nó lại chuyển đổi rồi. Chuyển đổi gen, chuyển đổi gì? Tế bào bệnh rồi. Không đuổi kịp. Cho nên đây là cái nghiệp của chúng sinh. Vì vậy mà gì? Mình phát nguyện riết Phật Bồ Tát gì? Đúng cái ngày Pháp Hội Địa Tạng vừa qua. Cái ngày tán Pháp Hội cũng là cái ngày gì? Mình sốt 39, 40 độ xong nhé. Cho người đến cạo gió xong đó là gì? Càng nặng thêm. Thế là cho đi viện. Đi đến viện mới biết là gì? Chúng sinh khổ đau thật. Đau lắm. Nhìn thấy chúng sinh. Mà mọi khi á, mình đi viện á, thì các vị biết mọi khi tôi đi viện á, thì cứ đến cái bệnh viện đó thì thường là gì? Bệnh viện người quen mà. Ông ấy là Phật tử, bệnh viện Hồng Ngọc, ông đấy là giám đốc là Phật tử. Cho nên sư đến ông rất là tôn trọng. Không chỉ tôi mà bất cứ vị sư nào đến, nếu có phòng riêng là người ta sắp phòng riêng cho ngay, bất cứ là một vị sư nào. Nhưng hôm tôi đến, không còn một phòng nào. Không còn một phòng nào trống. Hai đêm, nằm với chung với tất cả những người bệnh ở dưới. tôi mới nhìn thấy cái khổ của người bệnh như thế nào. Trẻ con nó sốt thì nó khóc, mẹ ơi con không chịu được. Người lớn nó thì gì? Sao tôi lại khổ thế? Đấy, thế anh khổ chẳng khác gì ở trong địa ngục. Già trẻ gái trai, thậm chí là gì, một anh thanh niên xăm sổ đầy mình, bắp chân bắp tay cuồn cuộn, nhưng mà gì, đến là gì, mặt mũi cũng tái mét và cũng gì, cũng rên khừ khừ, chẳng khác gì một bà già và một gì, một đứa trẻ vậy. Và nói tóm lại, à không, tôi thì không rên, tôi không rên, tôi đang định nói là cũng chẳng khác gì giống tôi, nhưng mà tôi không rên. Cậu ta thì rên nhưng mà tôi không rên. Vì sao tôi không rên? Vì trong lòng tôi gì, có Phật, tôi A Di Đà Phật, càng ốm tôi lại càng niệm Phật hay, càng niệm Phật giỏi, thế mới tài chứ. À, cho nên tôi phát hiện ra một cái điều nữa khi mà mấy hôm nằm viện, đó là gì? Cái thứ nhất, nhìn thấy người ta khổ, nhìn thấy người ta gì, lo về bệnh tật như thế nào. Rồi á, lại thấy một cái điều nữa, đó là chúng sinh bây giờ khổ đau như thế đấy, nhưng chẳng niệm sinh tử mà chỉ niệm gì? Các vị biết niệm gì không? Niệm ma. Biết niệm ma là niệm gì không? Cho đến hôm rồi tôi mới ngộ ra lời dạy của Hòa Thượng từ năm 2012. Năm 2012 tôi nghe thấy Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy là gì? Hòa Thượng nói là gì? Mạng điện thoại di động, tivi, truyền hình, vân vân, đó là gì? Đó là sản phẩm của thiên ma ba tuần. À, tôi không tin. Xin sám hối Hòa Thượng. Hôm nay thực sự con mới sám hối Hòa Thượng. Là ngày đó thì con không tin lời nói của Hòa Thượng. Con nghĩ là gì? Ngày cái đó là cái sản phẩm, là trí tuệ của gì? Của những tầng lớp tri thức, các nhà khoa học, những tầng lớp gì? Tri thức cao nhất của con người chúng ta. Ngày xưa từ giờ sang, từ đây sang Mỹ, từ đây sang Pháp, sang Úc, sang Nhật chẳng hạn, muốn liên hệ với nhau phải gửi gì? Gửi thư. Nhưng bây giờ chỉ cần bấm bấm chíp chíp chút chíp chút một cái là alo nói chuyện với nhau. Thậm chí bây giờ nó còn qua gì? Qua cái driver hay qua cái đường gì, nó còn nhìn thấy hình nhau nữa cơ. Đấy, nghe tiếng là còn thấy hình nữa cơ. Đấy, như thế là gì? Sản phẩm khoa học, trí tuệ, đầu óc con người ta gì làm ra. Mà Hòa Thượng bảo là gì? Là sản phẩm của gì? Của thiên ma ba tuần, do ma ba tuần, do đích thân thiên ma ba tuần quản lý. Sám hối Hòa Thượng từ năm 2012, đến hôm rồi tôi mới ngộ ra lời dạy của Hòa Thượng. Và Hòa Thượng cũng bị ma khảo một lần. Thiên ma ba tuần đích thân đến khảo Hòa Thượng một lần, là nói rằng là gì? Ông nói là gì? Sản phẩm này là sản phẩm của gì, của tôi. Tại sao ông còn gì? Ông còn trộm, ông còn lấy sản phẩm của tôi thì để ông gì? Ông hoằng pháp. Vì Hòa Thượng Tịnh Không giảng pháp trực tuyến mà. Cho nên ma nó đến nó khảo Hòa Thượng. Nó bảo cái này là sản phẩm của ma. Đấy, tại sao ông lại mượn sản phẩm của tôi để đi hoằng pháp trực tuyến? Ông đi giảng pháp cho Phật tử khắp thế giới nghe ông giảng. Cho nên ông nói gì? Chê sản phẩm này là của tôi, là của ma, nhưng mà ông dùng sản phẩm của tôi. Thì Hòa Thượng mới bảo rằng thương thuyết mãi nói về gì? Bảo thôi, ông làm ơn làm phước đi. Cho tôi mượn một chút thôi. Tôi mượn một cái cửa ngõ nhỏ nhỏ của ông thôi. Để tôi gì? Tôi truyền tín hiệu của Đức Phật đến với gì? Đến với những người có duyên thôi. Tôi hứa với ông là tôi gì? Tôi không lấy tất cả thế giới này, không lấy tất cả con người trong thế giới này về với Phật, về với tôi đâu, mà tôi chỉ lấy một số người có duyên với tôi thôi. Cho nên Hòa Thượng nói, sau khi nói với thiên ma ba tuần như thế, nó mới đồng ý cho Hòa Thượng gì? Mượn một cửa nhỏ nhỏ truyền thông của họ để gì? Của nó, để Hòa Thượng truyền pháp. Hòa Thượng nghe Hòa Thượng giảng trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Hòa Thượng nói như vậy. Tôi không tin. Quả thật tôi không tin. Nhưng hôm rồi nằm ở trong gì? Ở trong phòng bệnh của Bệnh viện Hồng Ngọc tôi mới tin. Các vị biết tôi tin làm sao không? Anh đưa em đi viện. Em sốt đến 41, 42 độ, mặt mũi tái nhợt, gọi là thập tử nhất sinh. Anh cầm cái điện thoại vẫn cứ gì? Cứ thế này. Truyền nước vào em bảo gì? Xin lỗi các vị, cho tôi phải nói thật. Em bảo á, anh ơi, cho em đi vệ sinh. Anh cầm cái chai nước cho em đi vệ sinh. Em dìu, anh dìu em đi cái. Cho em khoác vào vai. Em này gì? Sốt đến 41, 42 độ, bước không đi được. Cho em khoác vào vai. Tay của anh á, một tay cầm cái gì? Cầm cái chai thuốc. truyền cái chai nước truyền cho em, một chai vẫn cứ gì tạch 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 cái điện thoại. Đi ra vào cái cửa nó đóng cái cửa kính mà, đi đấm vào cái cửa cả rình một cái gì, nhưng tay vẫn cứ một tay cầm chai nước, một tay cầm điện thoại. Và tôi liếc qua tôi ngó thế gì, anh ta đang chơi cái bài gì, cái bài caro, cái bài gì ở trong gì, cái bài caro tức là chơi bài bói bài ở trong gì, trong cái máy điện thoại di động ấy. Chưa hết, một cô bé nằm ở cái giường cách đó hai giường, cái giường thứ ba thứ tư gì đó, sốt, cả gia đình cùng sốt, bố sốt, mẹ sốt, con sốt, mỗi người đi một viện chia nhau ra, đến đấy tự nhà bệnh viện chăm sóc. Sốt cũng đến 39-40 độ, lúc sốt thì không biết cái gì cả, rên khừ khừ ra, hết sốt một cái liền là gì, cầm cái máy điện thoại vào vài Facebook, vào Facebook chat chít mạng với nhau, được một tí cơn sốt đến lại bỏ điện thoại và là lên khử khử ra. Cứ như thế hai ngày tôi nhìn cái cảnh đó, tôi mới ngộ ra lời hòa thượng nói rằng là gì, sinh tử chẳng niệm, lại niệm gì, lại niệm ma là chỗ đó, chết đến gì, chết đến kề sát ở bên vai rồi mà chẳng niệm sinh tử, lại đi niệm gì, niệm mạng xã hội. Và chưa hết, tối ngày thứ hai, một cậu thanh niên hơn 10 giờ đêm đi vào, mặt mũi tái mét và cũng sốt 39-40 độ, đi vào một cái truyền được chai nước được một tí, hơi hơi tỉnh tỉnh, lúc đầu vào thì gần như không tỉnh táo nữa, vào được một chút hơi tỉnh một cái thì gì, mẹ đi chăm con từ khi đến cho đến gì 3-4 giờ sáng, truyền hết hai chai nước, và đến sáng một cái thì ngồi cứ cái điện thoại ngồi bên cạnh là gì, Facebook từ đầu cho đến gì cho đến cuối. Con tỉnh một chút rồi gì, cũng cái Facebook từ đầu cho gì, cho đến hết cả chai nước, thế là ra về. May không phải sốt xuất huyết, chỉ là sốt virus thôi, chuyển hai chai nước đỡ, thế là ra về rồi. Rồi nữa, tất cả các bệnh nhân đi vào, già trẻ gái trai, tôi chả thấy gì, duy nhất có một người niệm sinh tử cùng với tôi. Đó là sang ngày thứ ba, tôi được chuyển lên một cái phòng riêng, thì có một bà cụ ở đó. Thì nói là bà cụ nhưng mà cũng khoảng độ tầm 60 trên 60 tí thôi, trên dưới 60 tí. Thế bà cụ cũng là Phật tử. Thế ở đó thì tôi mới gì, tôi mở cái đài, tôi thì tưởng là ở dưới phòng đông người á, thì họ chơi Facebook, rồi gọi điện thoại, rồi người đau, người lên, người khóc vân vân. Mình không dám mở băng giảng để nghe. Lên phòng riêng mình mới mở băng giảng để nghe. Ở dưới phòng chung thì mình chỉ nhất tâm niệm Phật thôi. Đau hay là như thế nào đó chỉ hay là như thế nào chỉ nhất tâm niệm Phật thôi, nhưng lên phòng riêng á thì mình mới mở cái đài nghe. Nghe suốt cả buổi sáng đến trưa thì bà cụ ấy chuyển phòng. Với bà cụ bảo ấy, buồn quá. Con ở đây được ở gần thầy, được nghe thầy giảng pháp, con thấy an lòng, nhưng bây giờ thôi, bác sĩ lại chuyển con đi phòng khác rồi, buồn quá đi thôi. Thế cô thôi mới bảo là đấy, may mắn còn có một gì, có một người bạn niệm sinh tử với mình. Niệm sinh tử tức là sao? Tức là nhớ về cái việc sinh tử là việc lớn, để mà gì? Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ đâu mà gì? Trong khi đó một cơn sốt nó lên gì? 45, 50 độ mà gì? Nó giật đùng đùng lên một cái mà gì? Nó tặc và nó chết luôn đó thì gì? Còn có Phật đến rước. Nhưng nếu mà gì? Facebook lướt web, lướt đọc báo, lướt web vân vân. Lúc đó ai đến rước các quý vị biết không? Mà đến rước. Cho nên tôi lại phát hiện ra qua cái trận vừa rồi á, ốm vừa rồi lại phát hiện ra thêm một cái nữa, đó là gì? Giới trẻ bây giờ không niệm sinh tử, phần lớn không niệm sinh tử mà lại niệm gì? Niệm ma. Cho nên tôi ngộ ra cái lời giảng của Hòa Thượng từ năm 2012 cho đến năm 2017, tôi mới ngộ ra lời giảng của Hòa Thượng, đó là mạng xã hội và những cái gì bây giờ nó là nó có mặt phải cũng có mặt trái của nó, đa số là mặt trái thì nhiều hơn là mặt phải. Cho nên cái mặt trái đó chính là mạng lưới của thiên ma ba tuần nó răng ra, nó bủa vây lớp trẻ bây giờ đó. Không tin, các quý vị cứ ra sân bay, đến đây công sở nhà nước, đến bất cứ một chỗ nào, giới trẻ bây giờ cứ dối ra một cái là gì? Lại điện thoại, lại vào mạng, lại Facebook vân vân, đủ thứ. Cho nên các vị biết hôm rồi, cũng may tôi một cái là được cái là Phật Bồ Tát cũng khai thị cho cái phương tiện. Cho nên biết giới trẻ nó thích gì ạ? Nó thích Facebook, nó thích chụp ảnh, nó thích nơi gì cảnh đẹp nơi cửa Phật, tôi làm ra cái lễ hội hoa hồng. Đấy. Cũng tốn kém vài trăm triệu của tăng ni tín đồ Phật tử. Hôm rồi tôi phải lên sám hối Phật tổ đó, tôi phải sám hối Phật tổ rằng bạch Phật bạch tổ, tổ chức cái lễ hội hoa hồng này con đã dùng gì, dùng không đúng mục đích, mất mấy trăm triệu của gì, của tăng ni tín đồ Phật tử, do có thể là cúng dường vào để cho làm việc này việc khác việc kia, vào việc bằng pháp in kinh ấn tông kinh sách, làm xây chùa tô tượng đức chuông, nhưng mà gì, vì phương tiện phổ độ chúng sinh, đặc biệt là giúp đỡ cho giới trẻ vào cửa Phật, cho nên con đã gì dùng cái số tiền đó để tổ chức cái lễ hội hoa hồng. Và tôi nói rằng gì, bạch với Phật là bạch Phật bạch tổ, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là gì, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có chúng sinh nào tới cửa Phật khởi lòng cung kính trọn vẹn, hoặc là chỉ hơi cung kính, hoặc là chưa cung kính, thiện nam tử thiện nữ nhân đó thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, chỉ cần là gì, hơi cúi đầu hoặc là giơ một tay lên xưng gì, xưng Nam Mô Phật, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì, ta cũng thọ ký cho người đó, nhờ cái nhân hơi cúi đầu hoặc là giơ một tay đó, xưng Nam Mô Phật đó, người đó sau này cũng gì, nhờ vào cái công đức lành thiện gieo vào trong A Lại Gia Thức đó, sau này duyên lành hội đủ cũng sẽ thành Phật. Và tôi nói gì, bạch Phật bạch tổ, nếu con có lỗi về tiêu một số cái đồng tiền sai mục đích đó thì con xin sám hối, đem cái công đức gì con đã dẫn dắt được cho gì, trong 3 ngày dẫn dắt được cho hàng trăm nghìn Phật tử, trăm nghìn thiền nam tín nữ đến với gì, đến với cái chùa Khai Nguyên này, họ đã gì, tất cả họ đã từng, có người thì chắp cả hai tay, có người gì tuy mặc quần ngắn áo cộc nhưng thôi Phật đừng có ngắm chúng nó làm gì, con cũng chẳng ngắm đâu, cho nên mấy hôm nay tôi đóng cửa tịt trong phòng mà tôi có ngắm đâu, thì chắc chắn Phật cũng chẳng ngắm, cho nên thôi kệ nó, quần ngắn áo cộc để áo ba lỗ áo hai vai quần sóc áo mê ô kệ nó đi, Phật chỉ nhận cái gì, nhận cái nó chắp hai tay mà nó rất xưng gì, nó A Di Đà Phật, và nói gì A Di Đà Phật, Phật thọ ký cho nó thành Phật. Và con đem cái công đức đó để sám hối cái gì, cái tiêu sai mục đích tiền của vài trăm triệu tiền của thập phương đàn na tín thí của con, nguyện cho được tiêu diệt. Và tôi thấy Phật cũng cười với tôi, Phật cũng gật đầu mà bảo ông được đấy. Phật bảo là ông khá lắm đấy. Phật khen là ông khá lắm, không ngờ là ở trong cái quái đời ngũ trược ác thế này, chỉ trong vòng 3 ngày mà ông dẫn dắt được cho gì hàng vạn người đến đây để gì, để cho tôi thổ ký, ông khá lắm đấy. Thế là được Phật khen. Bao nhiêu năm nay mới được Phật khen một câu, cũng vui, tấn hửng từ hôm đó tới giờ, vui quá. Mấy khi được Phật khen đâu. Cho nên ở đây trong pháp hội này, qua cái buổi hôm rồi chúng tôi gì đi vào địa ngục thực tế, đây là một chuyến đi vi hành thực tế đó, tức là sao, đi vào bệnh viện và trúng cái dịp mà cái đại dịch đang xảy ra Việt Nam chúng ta, đặc biệt Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh la liệt các quý vị, vào bệnh viện thậm chí là gì, có nhiều bệnh viện á, người một cái giường, một cái giường của bệnh nhân bình thường nằm có một người một giường, nhưng các vị biết nằm mấy người không, 4 người ở trên, dưới gầm giường lại còn gì 2 người nữa, là 6 người trong một gì một cái giường. Ngoài hiên bệnh viện Bạch Mai, tôi hỏi mấy người bệnh viện Bạch Mai, đi bệnh viện Bạch Mai bảo đến khám bệnh viện Bạch Mai không còn chỗ trống nữa, bệnh viện còn dựng ra cả nhà bạt giã chiến để gì, để chữa cái căn bệnh này, khổ lắm, giặt dẹo, người ốm đã vậy, người trăm người ốm cũng khổ nữa, rồi nữa chính phủ, đảng nhà nước chính phủ chúng ta sợ cái căn bệnh này nó lan truyền ra nhiều, dân tình hoang mang, cho nên tổng động viên là gì, đi phun thuốc gì ạ, thuốc phòng dịch, mà thuốc phòng dịch đó tức là thuốc diệt gì, diệt muỗi, cái thuốc phun ra có phải mình muỗi chết không, hôm rồi họ bắt cả chùa chúng ta phải phun đấy, tôi cũng phải gì, tôi khóc rớt nước mắt mà sám hối Phật tổ. Thôi ở thế gian này chúng con cũng thỏa thuận theo pháp của thế gian, không thể chống lại được, cho nên cũng đành phải để cho gì các nhân viên y tế họ đến là phun quanh chùa, các phòng chùa Khai Nguyên này, trong lòng phải đau như cắt, không làm nào được. Cho nên là tôi lên cho tôi cầu Đức Quan Âm bảo lạy ngài, căn bệnh này á mà sớm được chưa được dứt trừ ở cái đất nước này á, sớm ngày nào á thì còn rất rất nhiều những chúng sinh nhỏ bé, các loài côn trùng á không thể đếm được, mất mạng oan ức, nó chết mất mạng oan ức khổ đau lắm. Mà trong kinh Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà, con trùng, con muỗi, con kiến nó cũng có Phật tính mà, nó cũng có quyền được sống, nó có gia đình, có quyền được sống, nó có quyền được sống. Nhưng mà chúng ta không thể chống đối lại pháp luật nhà nước được. Đặc biệt là tăng ni Phật tử chúng ta, Phật không cho phép chúng ta làm cái việc đó, không cho đi ngược lại cái gì pháp luật của nhà nước đã tuyên truyền. Cho nên chúng ta là tăng ni là Phật tử chỉ có bằng cách là gì, nhất tâm cầu nguyện cầu Phật, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Vượng, Bồ Tát Dược Thượng đồng dùng đại thần lực gia trì tiêu trừ nghiệp chướng cho sau 3 ngày pháp hội nạn dịch gì? Sốt xuất huyết, mình còn gọi là bệnh đầu mùa đó, sớm được tiêu tan ở đất nước Việt Nam chúng ta. Không có, còn người bệnh, còn chúng sinh khổ, còn người bệnh, Đảng nhà nước còn sát sao trong vấn đề gì? Phòng bệnh, trừ dịch. Hằng hà sa số những loại côn trùng nhỏ bé mất mạng oan ức. Có phải mình con muỗi nó mất mạng đâu các quý vị. Sáng nay bắt đầu lên chùa, trước khi lễ Phật lễ tổ, một con kiến, tự nhiên một con kiến nó bò đến cái chỗ tôi lễ tổ, tôi cúi đầu xuống thì nó cứ chạy vào cái đầu của tôi rồi. Tôi phải nó đi rồi nhưng mà nó không đi, nó vẫn chạy vào cái đầu của tôi. Ý là gì? Nó báo rằng á, thầy ơi, trong những ngày qua họ hàng nhà kiến chúng con á chết nhiều vô số. Thầy làm thế nào thì làm. Thầy kêu với các Phật tử là gì? Trong 3 ngày pháp hội này 4-5-7 ngàn người tu tập thì hãy nhớ đến chúng con, cầu Phật Bồ Tát làm sao đó cho gì, cho chúng con không chết oan ức như thế nữa. Vì vậy mà hôm nay ngày đầu tiên tôi tha thiết cầu mong các Phật tử chúng ta, toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta cùng với gì toàn thể đạo tràng, trong khi tụng kinh niệm Phật hãy nhất tâm cầu chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng và Đức Phật Dược Sư gia trì cho căn bệnh này sớm được gì tiêu trừ khỏi đất nước Việt Nam chúng ta trong một vài ngày tới. Người chưa mắc bệnh thì không mắc bệnh nữa, người mắc bệnh nặng thì sớm thuyên giảm và sớm được ra viện đi về, người mắc bệnh nhẹ thì sớm được khỏe mạnh để đi làm ăn, để cho Đảng nhà nước cũng không phải tốn kém tiền của sức người để đi gì đi phun thuốc đi diệt trừ mầm bệnh nữa, và cũng để cứu vô số chúng sinh nhỏ bé nữa. Làm được đấy, tôi nghĩ là gì chúng ta làm được. Cơn bão Hai An năm 2013 hay 14 gì đó, 13 đúng không? Chúng ta đã làm được một cách thần kỳ. Năm ngoái cũng vậy. Rồi có rất nhiều những gì, những sự linh nghiệm của Phật Pháp, đạo tràng chúng ta đã làm được. Và tôi mong rằng Pháp hội lần này, Pháp hội, Đại Pháp hội Thù Thắng của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta cũng sẽ làm được điều đó. Hãy nhất tâm ngoài việc cầu siêu, tri ân báo ân tổ tiên ông bà nội ngoại của mình, hồi hướng cho cha mẹ của mình hiện đời còn mạnh khỏe, còn thì được mạnh khỏe, còn sống thì được mạnh khỏe bình an cho đến gì, đến khi mãn báo bỏ báo thân này, được về với Phật hoặc được sinh về cõi lành trời người, vân vân. Ngoài ra chúng ta hãy gì, hãy cùng hướng tâm để cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Tượng, đặc biệt là Đức Phật Dược Sư nữa, các ngài để phóng đại quang minh công đức. Không chỉ như vậy, cầu nguyện mười phương chư Phật đồng gia hộ cho căn bệnh này sẽ sớm dứt trừ ở Việt Nam chúng ta trong một vài ngày tới, chậm là 1-2 tuần tới thôi. Không có nhìn những chúng sinh chết, nhìn chúng sinh đau khổ mà chúng tôi thì không cầm được nước mắt, khổ lắm. Đây là mới thấy chúng sinh đau khổ thôi. Cái sau này mà cái lời nguyện của tôi mà thành sự thật, vào trong địa ngục nhìn thấy chúng sinh khổ trong địa ngục thì không biết là có chịu được không, không biết có chịu được không. Đó. Cho nên thì cũng phải cầu sinh Tây Phương, hiện đời này phải cầu sinh Tây Phương ngay sau đời này đó. Trong thời gian tới thì chúng ta gì sẽ thấy là chúng tôi cùng với đạo tràng chúng ta sẽ phải tu tập nhiều hơn, thực tu nhiều hơn là gì, là đi làm những công việc Phật sự bên ngoài. Và hôm nay thì thời gian đã hết rồi, chúng ta nghỉ một chút. Nghỉ một chút thì chúng ta sẽ vào thời thượng cúng. Vào thời thượng cúng, chúng ta nghỉ, có thể nghỉ tại chỗ để phát kinh luôn đi. Vào thời thượng cúng. Thượng cúng xong thì chúng ta nghỉ ngơi đúng 1:30 chúng ta dậy. 2 giờ chúng ta vào tụng quyển thượng và quyển trung của kinh Địa Tạng. Và trong sau đó chúng ta nghỉ 30 phút. Nghỉ 30 phút xong chúng ta vào tụng quyển hạ của kinh Địa Tạng và thí thực. Thế là xong một ngày. Đó, thế là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn trung phong. Nhưng mà công đức á, thì cũng không kém gì trung phong. Đặc biệt là vừa với căn cơ của gì? Của những vong linh và những chúng sinh theo pháp hội lần này. Còn các Phật tử chúng ta mà để gia hộ cho chúng ta đi phát kinh.